Chương 566, giết hại, chương 566, giết hại. Trang viên trong đại sảnh một mảnh hỗn độn. Mặt đất ngã trái ngã phải ném lấy mười mấy con vò rượu không, gặm đến sạch sẽ dê cốt xương gà cùng bị xé nát nữ nhân quần áo hôn tạp cùng một chỗ, tản ra tử khí, nhục dục cùng huyết tinh hỗn hợp hôi thối. Lửa trại đốt đến cuối cùng, chỉ còn lại có mấy cây biến thành màu đen than tuổi bốc lên khói xanh lượn lờ. Trương Khang sớm đã say mềm. Hắn tới trần, mập mạp cái bụng tràn đầy đầy mỡ mồ hôi, trong ngực ôm lấy cái kia đã bị dày vò đến không có hình người tuổi trẻ nha hoàn, trong miệng phát ra dã chư giống như tiếng ấy. Bên cạnh hắn, 200 tên đồng dạng ngã trái ngã phải tâm phúc đã không có nửa phần tinh nhuệ bộ dáng. Có ôm lấy Kim Nguyên Bảo ngủ được ngụm nước chảy ròng, trên mặt mang ngu dại nụ cười, phản phất tại trong mộng đã là phú giáp một phương nhà giàu, có thì top 5 top 3, liền lấy tàn tiểu nói khoác lấy mình tại Vương Xuyên chân chiến công hiển hách. Ta cùng các ngươi nói, hôm qua đông đường phố Trương Viên ngoại nhà tiểu thiếp, dài đến, chậc chậc, gọi là một cái thủy linh. Cái kia tính là gì? Một cái khác mặt mũi tràn đầy dữ tợn binh lính ở rượu, nước miếng văng tung tóe, nam ngõ hẻm tứ hải thông dư trưởng quỹ khuê nữ mới thật sự là tuyệt sắc. Đáng tiếc tính tình quá mạnh, không chịu theo ta, bị lao tử một đao cho thọc. Ha ha ha, chết mới tốt, chết liền sẽ không tê ở. Đáng tiếc, hôm qua thiên đại ca không phải muốn chúng ta sớm một chút rút đi. Trong trấn nữ nhân, tài vật còn có không ít còn sót lại. Ta lại cảm thấy, đại ca là nhìn xa trông rộng người, nếu không phải hắn nhắc nhở, chúng ta sao có thể dễ dàng như vậy thoát thân. Ngày tốt còn ở phía sau đâu. Thô bỉ, thú tính cười vang tại bữa bọn trong đại sảnh liên tiếp. Chỉ có Trương Khang tiểu cứu tử còn miễn cưỡng duy trì vẻ thanh tỉnh. Hắn không uống rượu, ngồi một mình ở một tấm hoàng hoa lê một thái sư ghế phía trên, trong ngực ôm lấy một thanh theo trang viên chủ nhân thư phòng vơ vét tới bảo thạch khảm nạm bảo kiếm, dùng một khối tơ lụa từng lần một cẩn thận lau sạch lấy. Hai, nhị đưa ra. Một tên đồng dạng không có uống bao nhiêu tiểu thân binh xuống tới, mang trên mặt vung đi không được sầu lo, chúng ta vẫn đợi ở chỗ này sao? Hắn chỉ bên ngoài đen nhánh như cự thú miệng thâm sơn, ta luôn cảm thấy nơi này tà dị cực kỳ, chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi cho thỏa đáng. Người tuổi trẻ kia nghe vậy, để xuống bảo kiếm không kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn, sợ cái gì? Nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, chim đều kéo không ra một đống cứ đến. Liền xem như Tiễn Khiêm Ích lao thất phù kia phái người theo đuổi, không có 10 ngày nửa tháng cũng đừng hòng tìm tới nơi này. Lại nói, hắn chỉ bên ngoài yên tĩnh hắc ám, thì coi như bọn hắn thật tìm tới lại có thể thế nào? Cái này trang tử ba mặt núi vây quanh, chỉ có một con đường có thể tiến đến. Chúng ta chỉ cần trên đường thiết lập hạ mấy đạo mai phục, đến lúc đó bọn hắn đến bao nhiêu, chúng ta thì tử bao nhiêu. Thế nhưng là, được rồi, tuổi trẻ người không kiên nhẫn khoát tay đánh gãy hắn, chơi sập xuống có tỷ phu của ta định lấy. Người ta một mực ăn thịt, uống rượu, chơi nữ nhân là được rồi. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý đối phương, một lần nữa cầm lấy chuôi này giá trị liên thành bảo kiếm tiếp tục yêu thích không buông tay lau. Hắn không hề hay biết, tại cái kia tòa bọn hắn tự cho là an toàn trang viên bên ngoài, một tấm từ tử vong cùng sắt thép bệnh thành mà thành la vong đã lặng yên không một tiếng động triệt để mở ra. Thủ lĩnh, tất cả an bài xong. Tên thám báo kia bách phu trưởng như quỷ mị giống như xuất hiện lần nữa tại Ngô Trung bên cạnh, thanh âm ép tới cực thấp, trang tử đại cửa khép hờ lấy, người ở bên trong ngã trái ngã phải tất cả đều uống ngục, liền cái ra dáng thủ vệ đều không có. Ngô Trung trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Hắn chậm rãi rút ra bên hông bội đao. Chuyên lệnh xuống, hắn thanh âm băng lanh thấu xương, phá cửa về sau, không cần lưu thủ. Ngoại trừ Trương Khang cái kia cậu tặc muốn để lại người sống bên ngoài. Ngô Trung dừng một chút, trong mắt lóe lên khát máu hàn mang. Người còn lại, một tên cũng không để lại. Phanh. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang như đất bằng sấm sét, bỗng nhiên tại tĩnh mịch trang viên bên trong nổ vang. Mảnh kia cẩn trọng vật liệu gỗ chế tạo đại môn, tại bốn tên thứ sử phụ tinh nhuệ hợp lực vung vẩy công thành truy va chạm dưới, như giấy mỏng giống như trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Mảnh gỗ vụn cùng bụi bặm ngập trời mà lên. Địch. Địch tập. Một tên chính tại cửa ra vào đi tiểu hội binh liền quần cũng không kịp nâng lên, liền phát ra không giống tiếng người gào rú. Có thể hắn thanh âm vừa hô lên một nửa, phốc phốc. Một chi gào thét mà đến mũi tên liền đã tinh chuẩn bắn thủng cổ họng của hắn, đem hắn tất cả thanh âm đều chết chặn lại trở về. Toàn bộ trang viên trong nháy mắt sôi trào. Trong đại sảnh, những cái kia túy sinh mộng tử hội binh bị tiếng vang bừng tỉnh. Bọn hắn có thậm chí còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền vô ý thức muốn đi bắt bên cạnh không biết ném tới nơi nào binh khí, có là bởi vì uống quá nhiều, vừa đứng lên liền lại đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, rơi thất điên bắt đảo. Giết a. Nô Trung một ngựa đi đầu, đệ nhất cái theo phá toái đại môn lỗ hổng vào. Phía sau hắn, 800 kìm nén không được thứ sử phụ tinh nhuệ như mãnh hổ hạ sơn, phát ra đinh thái nhức góc gào thét, như một cỗ tràn ngập báo thù nộ hỏa màu đen hồng lưu, hung hăng đụng vào cái kia mảnh loạn thành 177 cựu bên trong. Một trận không chút huyền niệm một phương diện đổ sát tầm vang bạo phát. Một tên vừa còn ôm lấy Kim Nguyên Bảo làm lấy phát tài mộng đẹp hội binh, còn buồn ngủ ngẩng đầu, nhìn đến chính là một tấm nhe răng cười mặt, cùng một thanh tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại sáng như tuyết trường đao. Một tên còn tại nói khoác chính mình chiến công lão binh Du Côn vừa đứng lên, liền bị ba tên tinh nhuệ đồng thời dùng trường mâu thọc cái xuyên thấu. Trương Khang cũng tại mảnh này trong hỗn loạn bị triệt để làm tỉnh lại. Hắn nhìn người trước mắt ở giữa như địa ngục cảnh tượng, nhìn lấy những cái kia ngày bình thường coi như dũng mãnh tâm phúc giờ phút này lại như dê đợi làm thịt giống như bị tùy tiện thu hoạch sinh mệnh, mặt phì nộn trong nháy mắt không có huyết sắc. Chạy. Ý nghĩ này trong nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ đại não. Hắn thậm chí không kịp nhìn một chút bên người sớm đã dọa sợ tiểu cứu tử, cũng không đoái hoài tới đi lấy những cái kia vừa cướp đến tay kim ngân tài bảo. Trương Khang lộn nhào theo mềm mại trên giường ở dưới, thậm chí không tiếc đem một tên tre ở trước người hắn kêu khóc chạy trối chết ca cơ một chân đạp té xuống đất, làm thành chính mình nhục thuẫn. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, sống sót, chương 567, La Võng, chương 567, La Võng. Trang viên bên trong đã thành một tòa một phương diện đồ tể trường. Thứ sử phủ tinh nhuệ nhóm kết thành tam tài trận, ngũ hành trận, như lung đỏ bàn ủi, dễ như trở bàn tay đem những cái kia bị rượu cồn móc rông thân thể hội binh chia cắt, vây quanh, sau đó triệt để nghiền nát. Một tên hội binh đầu mục ỷ vào cảm giác say cùng tận mạnh, gào thét vung vẩy đại đao nỗ lực ngoan cố chống cự. Nhưng hắn còn không có vọt tới phụ cận, liền bị ba tên phối hợp an ý tinh nhuệ đồng thời dùng thuẫn bài hung hăng đâm vào ở ngực, bụng dưới cùng trên đầu gối. Ầm. Ba cú cự lực đồng thời truyền đến, hắn chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách sai chỗ, đại đao rời tay bay ra, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Còn không đợi hắn theo kịch liệt đau nhức bên trong lấy lại tinh thần, ba thanh trường mâu đã theo phương hướng khác nhau đâm xuyên qua cổ họng của hắn, trái tim cùng bụng dưới. Càng ngày càng nhiều hội binh tại kiến thức đến cái này chém dưa thái rau giống như đồ sắt về sau, điểm này hư giả dũng khí rốt cục bị triệt để đánh tan. Bọn hắn ném đi binh khí quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy ngang. Tha mạng. Tướng quân tha mạng a. Chúng ta cũng là bị Trương Khang tên xuất sinh kia ép. Chúng ta không muốn tạo phản a. Ta hàng. Ta hàng. Đừng giết ta. Thế mà, nô trung sớm đã hạ giết chết bất luận tội mệnh lệnh bắt buộc. Đáp lại bọn hắn, chỉ có từng trôi băng lãnh đồ đao. Đại sảnh trong góc, Trương Khang tiểu cứu tử sớm đã hồn phi phách tán. Hắn không có ngu xuẩn cầm vũ khí lên phản kháng, mà chính là thừa dịp chui loạn đến một tấm lật tung bằng dưới, hai tay chết che miệng lại, đem thân thể co lại thành một đoàn, dốc hết ra như run rẩy. Hắn nghe càng ngày càng gần tiếng kêu thảm thiết cùng binh khí vào thị tâm thanh, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Ngay tại lúc này, một cái kiện hàng lấy miếng sắt, dính đầy vết máu dày chiến xuất hiện tại hắn trước mắt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đến chính là Đô Đầu Ngô Trung tấm kia nghe răng cười mặt. Tìm tới ngươi. Mà trận này hỗn loạn kẻ đầu têu Trương Khang, lại sớm đã không thấy bóng dáng. Ngay tại Ngô Trung dẫn người xông vào trang viên, sở hữu người chú ý lực đều bị trong đại sảnh đồ sát hấp dẫn trong nháy mắt, hắn tựa như rảo hoạt con lươn lặng yên không một tiếng động theo loạn thành một bầy hậu viện chạy tới. Trương Khang không có lựa chọn đi cửa sau, mà chính là dùng cả tay chân bò lên trên trang viên phía sau cao đến hơn trượng tường viện. Ngoài tường, chính là cái kia mảnh hắn sớm đã quan sát vô số lần, đen nhánh như cự thú miệng rừng sâu núi thẳm. Chỉ cần có thể lật qua, chỉ cần có thể tiến vào cái kia mảnh lùm cây, trời cao biển rộng, liền lại cũng không có người có thể tìm được hắn. Trương Khang quay đầu sau cùng nhìn thoáng qua hỏa quang trùng thiên trang viên, trong mắt không có chút nào lưu luyến. Hắn dùng hết toàn lực đạp một cái đầu tường, như một cái cổng kềnh con quắc hướng về ngoài tường biểu tượng tự do hắc ám thả người nhảy lên. Phù phù. Một tiếng vang trầm, Trương Khang trùng điệp ngã xuống tại xốp đất mùn phía trên, tóe lên một mảnh cảnh khô lá vụn. Hắn không để ý tới toàn thân tan ra thành từng mảnh giống như kịch liệt đau nhức, cũng không đoái hoài tới bị nhánh cây vạch phá gương mặt, dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy, không dám quay đầu lại nhìn một chút, liền một đầu đâm vào phía trước đủ để che giấu hết thể tung tích trong rừng rậm. Thế mà, hắn còn chưa chạy ra mấy bước, hai đạo hắc ảnh không có dấu hiệu nào theo hắn phía trước hai cây đại thụ sau lóe ra, chặn đường đi của hắn lại. Trương Khang bước chân mãnh liệt cứng đờ. Hắn nhìn trước mắt hai cái này xuyên thống một màu đen trang phục, tay cầm đầm nhận, ánh mắt băng lãnh đến không giống nhân loại tiểu phu viên kia vừa mới để xuống tâm trong nháy mắt chìm vào vực sâu không đáy. Ngươi, các ngươi. Hắn muốn hỏi đối phương là ai, nhưng làm hắn nhìn đến đối phương cái kia không mang theo mảy may tình cảm ánh mắt lúc, sở hữu nghi vấn đều hóa thành thuần túy nhất hoảng sợ. Hào hán tha mạng. Hắn phủ phù một tiếng lần nữa quỳ rạp xuống đất, so tại Vương Hữu Tài trước mặt quỳ đến còn muốn dứt khoát. Tiền. Ta có tiền. Ta có rất nhiều tiền. Đều cho các ngươi. Chỉ cầu hai vị hào hán có thể tha ta một cái mạng chó. Cái kia hai tên cẩm y liễu vệ không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn, giống đang nhìn một người chết. Trong đó một tên tương đối tuổi trẻ, nghiêng đầu đối bên cạnh giống như là đầu lĩnh lao thám báo dùng khí âm thanh hỏi, "Thủ lĩnh, muốn hay không lưu một người sống?" Lao thám báo chậm rãi lắc đầu. "Không cần." Hắn thanh âm băng lãnh thấu xương, tên xuất sinh này đổ toàn bộ thôn trấn, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, cái kia tiễn hắn xuống địa ngục. Nói xong, hắn liền không do dự nữa. Sáng như tuyết đao quang tại đen nhánh rừng rậm bên trong chợt lóe lên. Trương Khang viên kia to lớn, còn mang theo hoàng hốt cùng không hiểu đầu phi lên. Cùng lúc đó, trang viên bên ngoài càng rộng lớn hơn trong núi bình nguyên phía trên, 800 đạo hắc ảnh sớm đã mượn cảnh ban đêm cùng địa hình nghiệm hộ, lặng yên không một tiếng động hoàn thành đối trang viên cửa ra duy nhất ba mặt vây kín. Bọn hắn là thần võ quân tinh nhuệ, mỗi người đều như trong ngọn núi nham thạch, trầm mặc, cứng cỏi, cùng chung quanh hắc ám triệt để hòa làm một thể. Chiếc kế nghiệp một mình tiềm phục tại cách lối ra gần nhất một chỗ cao điểm phía trên. Hắn không có đi nhìn nơi xa vẫn như cũ hỏa quang trùng thiên, tiêu thảm không dứt trang viên, ánh mắt thủy chung tập trung vào đầu kia duy nhất có thể hạ sơn chật hẹp thông lộ. Giống một cái yên tĩnh chờ đợi con mồi chính mình đi vào bẫy dập liệp ưng. Trang viên bên trong chiến đấu sớm đã kết thúc. Nô Trung một chân giẫm tại Trương Khang vị kia sớm đã dọa đến cất đái cùng Lưu Tiểu Cứu tử trên ngực, đem còn đang dỉ máu trường đao gác ở trên cổ của hắn, khắp khuôn mặt là chính nghĩa lẫm nhiên nộ hỏa. Nói, hắn nghiêm nghị quát nói, thanh âm bên trong tràn đầy vì dân trừ hại uy nghiêm, Trương Khang tên xuất sinh kia trốn đi nơi nào? Còn có, các ngươi theo Vương Xuyên trấn cấp tới những cái kia kim ngân tài bảo, đều giấu ở nơi nào rồi? Các ngươi những xuất sinh này, vì bản thân tư dục, đem chọn cái thôn trấn giết máu chảy thành sông, quả thực là diệt tuyệt nhân tính. Trương Khang tiểu cứu tử Tào Bình đã sớm bị trước mắt máu chảy thành sông cảnh tượng sợ vỡ mật. Hắn nhìn lấy Ngô Trung sát khí bức người ánh mắt cùng gác ở trên cổ băng lãnh đao, một cú cợt nhả thúi dịch thể theo ống quần chảy xuống. Ta nói, ta đều nói. Hắn thậm chí không đợi Ngô Trung hỏi lại lần thứ hai, liền nói năng lộn xộn nói thẳng ra, kim ngân tài bảo đều tại hậu viện trước kia giếng cạn bên trong. Chúng ta đem nước giếng rút khô, đem tất cả cái dương đều tàng tại bên trong. Đến mức, còn tỷ phu của ta thật không biết hắn chạy đi đâu. Đại gia ngài hướng lúc tiến vào hắn đã không thấy tăm hơi. Ta thật không biết a. Ngô bên trong nhìn lấy hắn không giống làm bộ dáng, trong lòng lạnh hừ một tiếng. Thu hồi trường đao đối bên cạnh một tên bách phu trưởng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đi, mang 50 cái huynh đệ đi hậu viện, đem đồ vật đều cho bản quan lên lấy được đi ra. Cái kia bách phu trưởng lập tức ngầm hiểu, mang theo một đội người hứng thú bừng bừng hướng hậu viện chạy tới. Nô bên trong nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, dũng mãnh trên mặt lộ ra chỉ có hắn tự mình biết tham lam nụ cười. Trương Khang chạy cố nhiên có chút phiền phức, không tốt giao nộp, bất quá nha. Hắn trong lòng sớm đã có tính toán. Đến lúc đó chỉ cần cùng thứ sử đại nhân nói, phản tắc Trương Khang tại phá vây thời điểm hoảng hốt chạy bừa, trượt chân té xuống phía tây vách đá vào trượng, cái xác không hồn. Muốn đến vị kia đồng dạng chỉ quan tâm tiền tài thứ sử đại nhân, cũng sẽ không vì một người chết đi truy đến cùng cái gì. Hắn nhìn như phẫn nộ, giống chống thua chiêng phái chính mình đến Bình Định vì cái gì còn không phải liền là Vương Xuyên trấn những cái kia hương thân địa chủ gia tài. Chính mình lần này thay hắn làm cái này công việc bẩn thỉu đến lúc đó theo lên lấy được tiền tham ô bên trong chia lợi nhuận cái một hai thành nước canh. Nghĩ đến cũng là hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, nô chung trong lòng điểm này bực bội cũng triệt để tan thành mây khói. Nhưng hắn dù sao cũng là lao giang hồ, tính cách đa nghi. Nô chung nhìn thoáng qua mặt đất còn tại run lẩy bẩy tàu bình, vừa chỉ cách đó không xa một tên khác bị trói gô Trương Khang tâm phúc đầu mục. Đem hắn, cũng cho bản quan mang tới. Bản quan lại muốn. Tự mình xem xét nhất thẩm. Chương 568, kiếm một chén canh, chương 568, kiếm một chén canh. Nửa canh giờ về sau, hậu viện giếng cạn bên trong, sau cùng một dương kim ngân bị hợp lực nhất tới. Phụ trách kiểm điểm Bách Phu trưởng bước nhanh đi đến Ngô Trung trước mặt, trên mặt là cơ hồ muốn tràn đi ra cuồng hỉ, không người bẩm báo, thủ lĩnh đều kiểm kê xong. Đáy giếng phía dưới cất giấu thập tam miệng giường lớn, tăng thêm theo khố phòng bên trong tìm ra tới, tất cả tài vật đều ở nơi này. Hắn chỉ viện tử bên trong trồng chất như núi vàng bạc châu báu, âm thanh run rẩy, bạch ngân ước chừng 15 vạn lượng, hoàng kim gần vạn lượng, còn có những cái kia đồ cổ tranh chữ, châu báu đồ trang sức, giá trị không thể đo lường. 15 vạn lượng. Ngô Trung nghe được cái số này, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Hắn nhìn trước mắt mảnh này đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng tài phú hải dương, sắc bén trong con ngươi bộc phát ra dọa người tinh quang. Theo mấy tên khác bị tách ra thẩm vấn hội binh đầu mục trong miệng lần nữa xác nhận cái số này về sau, hắn đã xác nhận, Trương Khang đầu kia lão cẩu quả nhiên một cái hạt bụi đều không có thể mang đi. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Nô Trung chậm rãi đứng dậy, không tiếp tục nhìn xuống đất phía trên mấy cái kia trong mắt hắn đã là người chết tù binh, đối với bên cạnh thân binh không kiên nhẫn khoát tay áo, đều cho bản quan bó bên chắc. Sáng sớm ngày mai phái một đội người, đem bọn hắn áp tại Thái Châu, chờ đợi thứ sử đại nhân xử lý. Không. Một mực sủi lơ trên mặt đất Tào Bình đang nghe áp tại Thái Châu bốn chữ lúc, cũng không biết theo khí lực ở đâu ra, đột nhiên nhảy lên khỏi mặt đất, phát ra không giống tiếng người gào rú, tướng quân tha mạng. Tha mạng a? Ngài không thể dạng này. Ngài đã đáp ứng. Ồn ào. Nô Trung trong mắt lóe lên không che giấu chút nào chán ghét. Hắn không tiếp tục nhiều lời một chữ, trở tay rút ra bên hông bội đao. Vụt. Sáng như tuyết đao quang một lóe. Phốc phốc. Tào Bình vừa mới vươn ra nỗ lực bắt lấy Nô Trung ống quần trên cánh tay, trong nháy mắt nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. A. Tào Bình kêu thảm một tiếng. Vương Bít lấy máu me đầm địa cánh tay lần nữa co quắp ngã xuống đất, đau đến lăn lộn đầy đất. Nô Trung chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem còn đang dỉ máu trường đao gác ở trên cổ của hắn, nhìn lấy Tào Bình tấm kia vặn vào mặt, trên mặt lộ ra một cái như ma quỷ nụ cười. "Tiểu tử, ta lại cho ngươi một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội." Hắn thanh âm rất nhẹ, lại giống băng chủy giống như đâm vào Tào Bình trái tim, "Hoặc là, ngoan ngoãn cùng ta người trở về thụ thẩm, tại thứ sử đại nhân trước mặt đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến ngươi cái kia người chết tỷ phu trên đầu. Xem ở ngươi còn có chút giá trị lợi dụng phân thượng, có lẽ còn có thể cầu được một cái tiểu chết thông khoái." Hắn trong tay trường đao hơi hơi dùng lực, tại Tào Bình trên cổ hoạch xuất ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Hoặc là, Nô Trung trong mắt lóe lên khát máu hàn mang. Ta bây giờ đang ở nơi này, từng đao lăng chỉ ngươi. Tào Bình nhìn lấy cái kia không giống nhân loại ánh mắt, một luồng hơi lạnh theo đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Hắn tất cả dãy rủa cùng không cam lòng, tại thời khắc này đều hóa thành đối tử vong thuần túy nhất hoảng sợ. Hắn cũng không dám phản kháng nữa, chỉ có thể như dã tỏi giống như điên cuồng giật đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ta trở về thủ thẩm. Cầu tướng quân tha ta một mạng a. Trang viên viện tử bên trong đèn đuốc sáng trưng, trông chất như núi kim ngân tài bảo xếp thành một hàng bày tại viện tử trung ương. Tại bó đuốc chiếu rọi, trắng bóng nén bạc, vàng óng vàng tỏi, còn có những cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh châu báu ngọc khí, tản ra đủ để cho bất luận kẻ nào đều điên cuồng quan mang. Trung quanh, mấy trăm tên thứ sử phụ tinh nhuệ nguyên một đám rối cổ, ánh mắt thẳng vào gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh tài phú hải dương, hầu kết không bị khống chế trên dưới nhấp nô. Ta lão thiên gia, phát, chúng ta lần này xem như phát đại tài. Ngươi thấy không? Cái kia trong dương còn có một viên trứng chim lớn dạ minh châu. Ai đi a? Cái kia đến giá trị bao nhiêu tiền? Thủ lĩnh nói, người nào đoạt đến chính là của người đó. Chúng ta là không phải cũng có thể phân điểm. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Người không muốn sống nữa. Không thấy được đô đầu ánh mắt kia sao? Ai dám loạn động sợ là cái thứ nhất liền bị chặt đầu. Có thể. Thế nhưng là. Nhiều tiền như vậy. Tham lam tại mỗi một người trong lòng điên cuồng sinh sôi. Nô bên trong nhìn trước mắt bọn này đã sớm bị tham lam đốt đỏ lên mắt tinh nhuệ trong lòng cười lạnh. Hắn đương nhiên biết đám người này đang suy nghĩ gì, không nằm ngoài muốn thừa dịp loạn vứt lên một bút. Nhưng hắn làm thế nào có thể để xảy ra chuyện như vậy? Nô Trung háng giọng một cái, chậm rãi đi đến đống kia tài bảo trước đó, cái kia cũng không tính thân ảnh cao lớn lại giống một tòa vô hình núi, trong nháy mắt chặn sở hữu mơ ước ánh mắt. Đều nhìn đủ chưa? Hắn thanh âm không lớn, lại giống một chậu nước đá tới tắt hiện trường tất cả của nhiệt. Những cái kia còn tại châu đầu ghé hai binh lính nguyên một đám câm như hến, vô ý thức cúi đầu, không còn dám nhìn thẳng hắn. Nô Trung chậm rãi đảo qua tại trường mỗi người mặt, sắc bén trong con ngươi giờ phút này tràn đầy băng lãnh uy nghiêm, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Hắn thanh âm rất bình thản, lại làm cho tại trường toàn bộ người tâm bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Số tiền kia hoàn toàn chính xác không ít, nhiều đến đủ để cho các ngươi bất cứ người nào nửa đời sau đều không lo ăn uống. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên chuyển lệ, nhưng các ngươi cũng cho lão tử nghe rõ ràng. Số tiền kia, các ngươi người nào cũng đừng hòng động đi đâu, sợ một cái hạt bụi. Hắn một chân đá vào một cái tràn đầy vàng thỏi trên thùng gỗ, phát ra một tiếng vang trầm. Vì cái gì? Hắn chỉ cái kia dương vàng nghiêm nghị quát nói, bởi vì đây là thứ sử đại nhân vật trong bàn tay, là dùng đến bổ khuyết ta Thái Châu phủ khố thâm hụt tiền tham ô. Ai dám ngấp nghé? Ai dám đưa tay? Nô Trung trong mắt lóe lên không che giấu chút nào sắc cơ. Cái kia chính là tự tìm đường chết. Cả viện lâm vào tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được lửa trại thiêu đốt đôm nốt tiếng vang. Nhìn trước mắt bị hắn triệt để trấn trụ thủ hạ, Nô Trung trên mặt sát khí chậm rãi thu lại, thay vào đó là một loại thành thật với nhau chính mình người giống như ngữ khí. Hắn đi đến tên kia lên tiếng trước nhất nghị luận binh lính trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thanh âm hòa hoãn xuống tới. Bất quá nha, huynh đệ nhóm lần này theo ta đi ra xuất sinh nhập tử, cũng là khổ cực. Phần này công lao, đại nhân nhìn ở trong mắt, ta Nô Trung cũng ghi ở trong lòng. Hắn nhìn chung quanh mọi người, trên mặt lộ ra một cái tràn ngập hứa hẹn nụ cười, các ngươi yên tâm, chờ chúng ta đem những tài vật này an an ổn ổn đưa về châu thành, chờ thứ sử đại nhân luận công hành thưởng thời điểm. Hắn nhìn lấy mọi người một lần nữa giấy lên hy vọng ánh mắt, thanh âm bên trong tràn đầy dụ hoặc, ta cam đoan, không thể thiếu các vị đang ngồi ở đây chỗ tốt. Đến lúc đó, vô luận là gia quan vẫn là tiến tước, thậm chí là theo cái này bút tiền tham ô bên trong xuất ra một bộ phận tới làm tiền thưởng chia lợi nhuận cho các huynh đệ, cái kia đều chẳng qua là đại nhân lão nhân ra người chuyện một câu nói. Hoa, đám người trong nháy mắt sôi trào. Đa tạ đô đầu. Đô đầu anh minh, chúng ta thể chết cũng đi theo đô đầu. Những cái kia vừa mới còn ở trong lòng thầm mắng Nô Trung ăn một mình binh lính, giờ phút này cả đám đều giống như là điên cuồng đồng dạng, trên mặt chất đầy lịnh nọt nụ cười, mông ngựa âm thanh giống như thủy triều vào tới. Nô bên trong nhìn trước mắt bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay ngu xuẩn, trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia cùng các huynh đệ đồng cam cộng khổ phóng khoáng biểu lộ. Hắn mãnh liệt vung lên tay, hạ sau cùng mệnh lệnh. Đều còn đứng ngây đó làm gì? Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người, đem những này tài bảo đều cho lão tử xếp lên xe. Trước Hưng Đông, chúng ta trở về châu thành. Chương 569, chí mệnh phục kích, chương 569, chí mệnh phục kích. Sắc trời khai tỏ ánh sáng không rõ. Một chi đội ngũ như trường xà giống như chậm rãi nhanh chóng cách rời hóa thành phế tích trong núi trang viên. Phía trước nhất là mười mấy tên tay cầm bó đuốc, giơ cao Thái Châu phủ tiền chữ đại kỳ kỵ binh thám báo, trung ương là mười mấy chiếc bị tầng tầng bảo vệ tài xe bị ém đút, cùng mấy chiếc giam giữ lấy tạo bình đặng phản tặc thô sơ xe tù, phía sau nhất thì là đô đầu Nô Trung cùng hắn hơn trăm tên trung thành nhất thân binh. Cả chi đội ngũ xem ra trùng trùng điệp điệp, uy phong lẫm liệt, giống một chi đánh thắng trận lớn chuẩn bị khải hoàn vương sư. Thế mà tại cái kia nhìn như chỉnh tề trong đội ngũ lại không phải bền chắc như thép. Mấy tên phụ trách gáp vận tải vật phổ thông binh lính đi tại đội ngũ biên giới, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, hạ giọng thì thầm với nhau. Tiền thưởng. Ha ha, các ngươi còn thật tin a? Một tên mặt thẹo lão binh khinh thường gắt một cái, thanh âm giọng niệm ai, họ Ngô là mặt hàng gì? Các ngươi ngày đầu tiên quen biết sao? Lời này cũng liền lừa gạt một chút những cái kia mới vừa vào ngũ mao đầu tiểu tử thôi. Đúng rồi. Khác một tên binh lính phụ hòa nói, khác khuôn mặt làm niệm ai, cái này 10 năm vạn lượng bạc tiến vào thứ sử phủ túi còn có thể lại phun ra. Nam mơ đâu? Chúng ta à? Lần này cũng là toi công bận rộn một trận, có thể bảo trụ tiểu mệnh cũng không tệ rồi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy. Một cái tuổi trẻ binh lính không có cam lòng hỏi. Còn có thể làm sao? Cái kia lão binh liếc mắt nhìn hắn, giống đang nhìn một cái kẻ ngu, người là dao tớt, ta là thịt cá. Thanh thanh thật thật ngậm miệng lại, đem việc để hoạt động tốt. Có thể còn sống trở lại Thái Châu thành cũng là chúng ta lớn nhất phúc phận. Cùng lúc đó, khoảng cách trang viên lối ra không đủ 3 dặm bên ngoài một chỗ chật hẹp trong sân cốc. Dương dẫm như hai chắn màu đen tường cao, đem đầu kia duy nhất thông lộ kẹp ở trung ương. Một tên thân hình thon gầy cầm y rìa vệ thám báo như linh miêu giống như theo trong rừng trong bóng tối trượt xuống, quỳ một gối xuống tại sớm đã chờ đã lâu chiếc kế nghiệp trước mặt. Khởi bẩm tướng quân. Hắn thanh âm bị tận lực áp chế đến cực hạn, nhưng như cũng rõ ràng, bầy cá đã xuất động, chính xuôi theo đường núi hướng chúng ta bên này tới. Nhìn tốc độ kia, nhiều nhất không gian nửa canh giờ, liền sẽ tiến nhập chúng ta túi. Chiếc kế nghiệp không nói gì, chậm rãi đứng dậy đi đến miệng cốc bên dưới, từ trong ngực lấy ra nhỏ nhắn đơn ống thiên lý nhãn, hướng nơi xa xương sớm bên trong như ẩn như hiện hỏa quang xa xa nhìn lại. Kính trong ống, chi kia uy phong lẫm liệt đội ngũ, mỗi người mặt đều có thể thấy rõ ràng. Hắn thấy được phía trước nhất Diệu Võ Dương Oai thám báo, thấy được trung ương ủ rũ túi đầu tù binh cùng cái kia mười mấy chiếc chiếu nặng xe ngựa, càng thấy được đội ngũ phía sau nhất ngồi trên lưng ngựa, đắc chí vừa lòng đô đầu Nô Trung. Chiếc kế nghiệp trong lòng cười lạnh. Một đám không biết sống chết giá áo túi cơm, tiên phát chế nhân phía dưới, chỉ cần một lát thời gian liền đủ để đem bọn hắn triệt để nghiền nát. Hắn chậm rãi để ống dòng xuống, tinh tế tỉ mỉ trầm ổn trong con ngươi lần thứ nhất bộc phát ra cùng Dương Tái Hưng không có sai biệt khát máu hàn mang. Chiếc kế nghiệp không tiếp tục nhiều lời một chữ, chậm rãi giơ tay phải lên, sau đó bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên. Không có hò hét, không có gào thét, chỉ có từng đợt độc xà lẻ lưỡi giống như ong ong tiếng vang. Đạo lộ hai bên nhìn như bình tĩnh rừng rậm bên trong, 800 tên sớm đã cùng hoàn cảnh hòa làm một thể thần võ quân tinh nhuệ, trong cùng một lúc chậm rãi kéo ra trong tay lên dây cung thần tí nổ. Tối om nỏ miệng theo cây cối cùng nham thạch khe hở bên trong lặng yên dò ra, giống từng cái tại hắc ám bên trong chậm rãi mở ra tử thần ánh mắt, yên tĩnh chờ đợi con mồi chính mình đi vào cái kia mảnh vì bọn hắn chuẩn bị xong tử vong la võng. Nô Trung ngồi trên lưng ngựa, chính tính toán nên như thế nào hướng Tham Lam thứ sử đại nhân báo cáo, mới có thể đã giao liếu xoa lại có thể đem chính mình lợi ích sử dụng tốt nhất. Ngay tại lúc này, hắn cảnh giác lỗ tai bỗng nhiên bắt được một tia dị thường. Đây không phải là tiếng gió, cũng không phải chim hót, mà chính là một trận cực kỳ nhỏ nhưng lại dày đặc làm cho người khác da đầu tê dại dây cùng rung động thanh âm. Ông, không tốt. Nô Trung đồng tử trong nháy mắt co vào đến to bằng mũi kim. Hắn dựa vào trăm chiến lão binh bản năng, không chút nghĩ ngợi liền bỗng nhiên đem thân thể hướng về yên ngựa một bên ra sức đổ tới. Có chôn. Cái tia kinh hãi cảnh báo gào rú vừa hô lên một nửa, hưu. Hiu, 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 hiu. Một mảnh so bầy ong dày đặc hơn, so mưa to càng tấn mãnh màu đen tử vong mây đen, không có dấu hiệu nào theo hai bên rừng rậm bên trong phóng lên tận trời. 800 tấm thần tín nổ đồng thời nổ hống. Màu đen mưa tên vẽ ra trên không trung chí mạng đường vòng cùng, không có chút nào sai lầm, lấy không thể ngăn cản tư thái tinh chuẩn bao trùm toàn bộ hẹp dài hành quân đội ngũ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Lợi nhận vào thịt thanh âm dày đặc như mưa rơi trên lá chuối. Đi tại phía trước nhất thám báo không thể kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền cả người lẫn ngựa bị bắn thành con nhím. Chiến mã phát ra thê lương rên rỉ ầm vang ngã xuống đất, đem trên lưng người cưỡi cùng nhau ép thành thịt nát. Trong đội ngũ tạm giam tài vật cùng tù binh binh lính, càng là thành trận này mưa tên phía dưới hoàn mỹ nhất bia sống. Một tên binh lính vừa ngẩng đầu, một mũi tên liền đã tinh chuẩn theo hắn mở ra miệng bên trong bắn vào, lại từ cái hốt lộ ra, mang ra một chùm đỏ trắng giao nhau nóng hổi tương dịch. Khác một tên binh lính vô ý thức giơ lên một thuẫn, nhưng tại thần tín nổ đủ để xuyên thủng sắt đá động năng trước mặt, một thuẫn yếu ớt như giấy mỏng, trong khoảnh khắc bị đánh thành bay múa đầy trời toái phiến liên đối lấy hắn cầm thuẫn cánh tay cùng nhau bị bắn thành máu thịt bè bét bùn não. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, chiến mã tiếng rên rỉ, trong nháy mắt này vang vọng cả cái sơn cốc. Nô trung chật vật không chịu nổi theo trên lưng ngựa lăn xuống, trung điệp đập tại băng lánh trên mặt đất bên trong. Hắn không để ý tới toàn tâm kịch liệt đau nhức cùng miệng đầy bùn não, bản năng ngẩng đầu hướng vừa mới xuống ngựa địa phương nhìn lại. Chỉ thấy cái kia thất bội bạn hơn 10 năm thần tuấn chiến mã sớm đã thành một bộ thi thể lạnh băng, thân phía trên chí ít cắm 7-8 chi sâu đủ thấy xương màu đen tên nỏ, máu tươi như suối chảy quần quần tuôn ra. Nếu không phải hắn vừa mới phản ứng nhanh nửa nhịp, một luồng hơi lạnh theo đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Địch, địch tập, nhanh, kết trận, kết trận. Còn sót lại binh lính nhóm cuối cùng từ như địa ngục vòng thứ nhất đã kích bên trong lấy lại tinh thần, kêu khóc giống con rồi mất đầu một dạng nỗ lực một lần nữa tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự. Có thể bọn hắn đối thủ căn bản không cho bọn hắn cái này cơ hội. Giết. Một tiếng không giống tiếng người gào thét như đất bằng sấm sét, đột nhiên theo hai bên rừng rậm bên trong nổ vang. 800 đạo hắc ảnh như địa ngục bên trong bò ra ngoài quỷ thần, tay cầm sáng như tuyết đao phong, theo đủ để thôn phệ hết thảy quang tuyến hắc ám bên trong bò ra. Bọn hắn tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ánh mắt băng lãnh đến không giống nhân loại. Cầm đầu chính là thần võ quân phó tướng chết kế nghiệp. Hắn không có cưỡi ngựa, chỉ nhắc tới lấy một thanh so tầm thường bội đao rộng lên hơn 2 lần chạm mã đao, như một đầu da áp mãnh hổ, đệ nhất cái theo trên sườn núi nhảy xuống. Ầm. Chiếc kế nghiệp hai chân hung hăng giẫm tại một tên sững sờ Thái Châu binh lính trên thân, to lớn trùng kích lực càng đem tên kia binh lính xương ngực tại chỗ nện đến sụp đổ xuống. Còn không đợi binh lính chung quanh kịp phản ứng, chiếc kế nghiệp trong tay chạm mã đao đã hóa thành một đạo màu đen tử vong gió xoáy. Xoát. Sáng như tuyết đao quang tại trên chiến trường hỗn loạn chợt lóe lên, ba viên còn mang theo hoảng hốt cùng hoảng sợ đầu phóng lên tận trời. Một trận không chút huyền niệm một phương diện đổ sát, tại đầu này bị máu tươi thẩm thấu chật hẹp trong sân gốc, triệt để kéo ra màn che. Chương 570, quan trọng quân cờ, chương 570, quan trọng quân cờ. Nếu như nói thần tín nổ bắn một lượt là trận này đổ sát nhạt dạo, như vậy thần võ quân cận thân chém giết liền đem trận này huyết tinh thịnh yến đẩy hướng cao trào tử vong nhạc trương. 800 tên thần võ quân bộ tốt vẫn chưa cùng nhau tiến lên từng người tự chiến. Bọn hắn lấy 5 người làm một ngũ, 3 người cầm khiên tháp phía trước tạo thành không thể phá vỡ di động thoát tường, 2 người cầm chạm mã đao ở phía sau, như thuẫn sau tường răng độc giống như trầm mặc hiệu suất cao thu gặt lấy sinh mệnh. Đứng vững, cho lão tử đứng vững. Một tên Thái Châu quân bách phu trưởng gào thét vung vẩy trường đao, nỗ lực tổ chức sau cùng chống cự. Phía sau hắn hơn 10 tên đỏ mắt thân binh kết thành đơn sơ trận hình, dùng trường mâu điên cuồng mà đâm về tới gần màu đen thoát tường. Đinh, đinh, làm, mũi thương cùng thuẫn mặt va chạm bắn ra hỏa tinh, lại kiến càng lây cây, không cách nào dùng chuyển thuẫn tường mảy may. Liên tại bọn hắn lực cũ đã tận lực mới chưa sinh thời khắc, cái kia ba mặt chặt chẽ tương liên khiên tháp như miệng thú giống như đột nhiên hướng hai bên mở ra, hai đạo không mang theo mảy may tình cảm sáng như tuyết đao quang theo thuẫn bài khe hở bên trong chợt lóe lên. Phốc phốc, phốc phốc, xông lên phía trước nhất hai tên Thái Châu trường mâu binh không thể thấy rõ đối thủ bộ dáng, liền đã bị chặn ngang chặt đứt. Nửa người trên cùng nửa người dưới chậm rãi tách rời, ấm áp nội tạng hỗn tạp huyết thủy chảy đầy đất. Còn không đợi cái kia bách phu trưởng theo cái này máu tanh một màn bên trong lấy lại tinh thần, cái kia ba mặt khiên tháp lại đã lặng yên không một tiếng động lần nữa khép lại, dường như cái kia phệ nhân miệng thú chưa bao giờ mở ra qua. Cái này, cuộc chiến này căn bản không có đánh. Đây đều là bách chiến tinh nhuệ, chúng ta không phải là đối thủ. Cái kia bách phu trưởng trong mắt lần thứ nhất lộ ra chân chính tuyệt vọng. Mà một bên khác, chiếc kế nghiệp sớm đã giết vào địch quân trung quân. Hắn một người một đao, tại mấy trăm tên địch quân trận doanh bên trong, giết ra một đầu thi hải cùng máu tươi lót đường tử vong chi lộ. Trong tay hắn chạm mã đao thẳng thắn thoải mái, không dư thừa chút nào động tác, mỗi một lần chém thẳng đều tất nhiên mang theo một hồi gió tanh mưa máu, mỗi một lần vung vẩy đều tất nhiên tại chen chúc địch quân trận bên trong trống rông ra một mảnh chân không khu vực. Một tên tự xưng là Võ Dung Thái Châu đô úy giống giận theo mặt bên vung đao bổ về phía chiếc kế nghiệp cái cổ. Chiếc kế nghiệp không quay đầu lại, chỉ trở tay đem chạm mã đao hướng về sau vẩy lên. Keng! Một tiếng vang thật lớn, cái kia đô úy chỉ cảm thấy một cỗ trời long đất lở cự lực truyền đến, hắn nứt gan bàn tay, binh khí trong tay của tay, thậm chí toàn bộ cánh tay phải đều rất giống bẻ gãy đồng dạng, vặn vẹo thành một cái quỷ dị độ cong. Không đợi hắn theo kịch liệt đau nhức bên trong kịp phản ứng, chiếc kế nghiệp đã đột nhiên quay người, trong tay còn nhuộm huyết chạm mã đao thuận thế ép xuống. Giang giác. Một viên mang theo khó có thể tin thần sắc đầu phi lên. Hắn không tiếp tục nhìn cô kia không đầu thi thể liếc một chút, liền đã xoay người lần nữa phóng tới một mảnh khác phí công chống cự địch quân. Hỗn loạn như lớn nhất tấn manh ôn dịch, tại Thái Châu quân trong đội ngũ điên cuồng lan tràn. Đô đầu Ngô Trung sớm đã không có trước đó dũng manh cùng tham lam. Hắn trốn ở một cỗ bị bắn thành con nhím xe tù về sau, toàn thân dính đầy không biết là ai máu tươi cùng óc, nhuệ khí trên mặt chỉ còn lại có vô tận kinh hãi cùng hỗn loạn. Vì cái gì? Hắn không nghĩ ra. Nơi này là Thái Châu địa giới, là hắn thứ sử phủ một tay che trời địa phương. Vì sao lại ở chỗ này lọt vào như thế gọn gàng, như thế chí mạng phục kích? Phục kích bọn hắn là ai? Hắn nhìn lấy những cái kia theo rừng bên trong trùng sát đi ra hổ lang giống như hắc giáp binh lính, nhìn lấy bọn hắn tinh xảo chế thức binh khí, nhìn lấy bọn hắn hiệu suất cao lãnh khớp hợp tác chiến pháp, một cái hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ suy nghĩ điên cuồng cắn xé lấy lý trí của hắn. Nam tặc, là nam tặc binh mã. Thế nhưng là bọn hắn là làm sao mò tới nơi này? Chẳng lẽ Trương Khang tên xuất sinh kia thật hàng nam tặc? Là hắn, nhất định là hắn. Nhất định là hắn đào tẩu về sau đem hành tung của mình tiết lộ cho nam tặc, sau đó lại dẫn chi này hổ lang chi sư đến đây chặn giết chính mình. Ý nghĩ này giống một đạo thiểm điện trong nháy mắt bổ ra hắn trong lòng tất cả mê vụ. Hắn rốt cục nghĩ thông suốt hết thảy tất cả. Chính mình từ đầu đến cuối đều bị Trương Khang cái kia chó chết trở thành khỉ đuồng địch. Cái gì bất ngờ làm phản, cái gì đồ chấn đều là giả, vậy cũng là hắn hiến cho nam tặc đầu danh trạng. Mà chính mình cùng dưới trướng hắn cái này 800 tên huynh đệ thì là cái kia phần đầu danh trạng phía trên lớn nhất ngon huyết tinh tế phẩm. Rút lui, mau rút lui. Nô Trung phát ra không giống tiếng người gào rú, lại cũng không đoái hoài tới kim ngân tài bảo, cũng không đoái hoài tới thứ sử đại nhân tướng lệnh. Có thể hắn thanh âm đã sớm bị chấn thiên tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương bao phủ. Hắn nhìn bên cạnh những cái kia ngày bình thường coi như tinh nhuệ thân binh, giờ phút này lại tại như thủy triều vọt tới hắc giáp binh lính trước mặt bị tùy tiện chia cắt, vây quanh, sau đó như chém dưa thái rau giống như bị từng cái giết hại. Trong lòng sau cùng một tia may mắn cũng triệt để dập tắt. Nô Trung so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chính mình thủ hạ cái này 800 người mặc dù tính toán tinh nhuệ, có thể cùng trước mắt chi này không biết từ cái nào địa ngục bên trong bỏ ra tới ma quỷ quân đội so sánh, quả thực như là 3 tuổi hài đồng. Nhiều nhất bất quá một phút, chính mình cái này 800 người liền sẽ triệt để toàn tuyến tan tác. Nghĩ tới đây, Nô Trung cũng không dám nữa có chút do dự. Hắn cắn răng, nhìn chính xác một cái phòng thủ khe hở, đem trong tay trường đao ra sức ném ra ngoài, đánh tới hướng một tên ngay tại trùng sắt thần võ quân binh lính. Thừa dịp tên kia binh lính vô ý thức nghiêng người tránh né trong nháy mắt, Nô Trung đem hắn trăm chiến lao binh đảo mệnh bản sự phát vung tới cực hạn. Hắn bỗng nhiên lăn mình một cái chui vào một tấc không người trông coi dưới chiến mã, lập tức dùng cả tay chân bỏ lên lưng ngựa. Giá! Hắn phát ra một tiếng gào rú, đông nhiên một đập bụng ngựa, lại muốn liều lĩnh hướng về sơn cốc đường đi cưỡng ép phá vây. Cách đó không xa cao điểm phía trên, chiếc kế nghiệp đã sớm đem chuôi này cẩn trọng chạm mã đao một lần nữa cắm trở về vỏ đao. Hắn chậm rãi theo bên cạnh thân binh trong tay tiếp nhận một tấm từ trăm năm sắt thai một chế tạo thành, cần ba người mới có thể hợp lực kéo ra cung cứng. Hắn không có đi nhìn sơn cốc bên trong sớm đã không có huyền niệm đồ sát, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào một người, Nô Trung. Chiếc kế nghiệp nhìn lấy cái kia đạo nỗ lực chạy trốn thân ảnh, khoe miệng chậm rãi câu lên một đạo băng lãnh độ cong. Hắn kéo ra dây cung, tấm kia đủ để bắn thủng tam trọng thiết giáp cung cứng tại hắn trong tay lại dường như nhẹ như lông hồng, cung kéo như trăng tròn, mũi tên trực chỉ vị trí hiểm yếu. Thời gian tại thời khắc này dường như trở nên chậm, cao điểm phía trên yên tĩnh như chết. Chiếc kế nghiệp trong mắt không có hết thảy chung quanh, thế giới bên trong chỉ còn lại có ba món đồ, cung, mũi tên, cùng ngoài trăm bức cái kia còn tại bỏ mạng chạy trốn con mồi. Hắn thậm chí có thể thấy rõ Ngô Trung trên mặt kinh hoàng thất thố biểu lộ, có thể tinh tường nghe được chính mình trầm ổn có lực nhịp tim. Rốt cục, làm Ngô Trung thân ảnh cùng hắn trên dây cung mũi tên triệt để trùng hợp. Hắn buông lỏng ra sớm đã kéo căng đến cực hạn dây cung. Ông, một tiếng có thể xé rách màng nhĩ bén nhọn sắc nhọn vang ầm vang nổ tung. Chi tiêu tinh cương chế tạo đen nhánh phá giáp trọng tiễn, tại thoát ly dây cung trong nháy mắt liền đã hóa thành một đạo mắt thường khó có thể bắt màu đen tử vong thiểm điện. Ngay tại trên lưng ngựa điên cuồng quất mông ngựa Ngô Trung, chỉ cảm thấy một cô ác phong theo bên thai gào thét mà qua. Siêu, hắn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chi tiêu màu đen mũi tên không có bắn về phía hắn thân thể, mà chính là lấy một cái bất khả tư nghị xảo trá góc độ, tinh chuẩn bắn thủng hắn dưới hông chiến mã chân trước đầu gối. Hí 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 hí, ngựa. Chiến mã phát ra một tiếng thê lương đến cực hạn rên rỉ, đang chạy như bay thân thể trong nháy mắt mất đi thăng bằng, thân thể cao lớn trùng điệp hướng về phía trước ngã quỵ, tại cứng rắn trên đường núi lật lăn ra ngoài. Mà trên lưng ngựa Ngô Trung thì như bị xe bắn đá vung ra bao cát, vẽ ra trên không trung một đạo chật vật đường vòng cung, hung hăng nện ở hơn 10 bước bên ngoài một mảnh trong bụi cỏ. Phù phù. Trời đất quay cuồng, ngũ tạng lục phủ đều dường như sai vị. Ngô Trung nằm tại băng lãnh trên mặt đất bên trong miệng lớn thở hổn hển, nhuệ khí trên mặt chỉ còn lại có một mảnh như cho tàn trắng bệnh. Hắn không để ý tới toàn thân tan ra thành từng mảnh giống như kịch liệt đau nhức, cũng không đoái hoài tới bị bụi cây hoa đến tràn đầy vết máu gương mặt, mãnh liệt cầu sinh dục đôn đốc hắn dùng cả tay chân nỗ lực theo mảnh này huyết sắc đầm lầy bên trong đứng lên. Có thể hắn còn chưa đứng vững, đếm đạo hắc ảnh đã như quỷ mị giống như theo hai bên rừng rậm bên trong lặng yên không một tiếng động xuống tới. Băng lãnh đao phong theo bốn phương tám hướng gác ở cổ của hắn phía trên. Ngô Trung tất cả dãy rùa tại thời khắc này đều hóa thành phi công. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đến chính là chiếc kế nghiệp tấm kia bình tĩnh lại dường như có thể đem người linh hồn đều đóng băng mặt. Cao điểm phía trên, người thân binh kia nhìn phía xa bị tùy tiện bắt sống Ngô Trung, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc, tướng quân, ngài một tiếng này. Chiếc kế nghiệp chậm rãi thả ra trong tay cung cứng. Hắn không có trả lời, yên tĩnh nhìn phía xa cái kia đạo bị áp giải tới thân ảnh, tinh tế tỉ mỉ trầm ổn trong con ngươi lóe qua cùng tân khí tật không có sai biệt băng lãnh tinh kế. Thất thủ. Không. Một tiếng này, hoàn toàn là cả bản cờ trong cục lớn nhất tinh chuẩn, cũng mấu chốt nhất một tiễn. Một cái chết đô đầu không có bất kỳ cái gì giá trị, có thể một cái bị bắt sống, hoàn hảo không chút tổn hại đô đầu. Hắn cùng cái kia mở có thể để Thái Châu cổng thành thủ tướng tin tưởng không nghi ngờ mặt mới là cái kia thanh đủ để không uổng phí một binh một tốt liền có thể kiếm lời mở Thái Châu cổng thành, độc nhất vô nhị chìa khóa. Nô Trung người này, từ đầu đến cuối cũng không phải là cái gì con mồi. Hắn chỉ là một cái càng quan trọng hơn. Quân cờ. Chương 571, chìa khóa, chương 571, chìa khóa. Trong sơn cốc ngắn ngủi mà huyết tinh đồ sắt đã chuẩn bị kết thúc. Trong không khí tràn ngập đậm đặc mùi máu tươi, cùng sau cơn mưa bùn đất mùi tanh hỗn tạp cùng một chỗ, làm cho người buồn nôn. Mấy tên thần võ quân binh lính kéo lấy một đầu lợn chết giống như, đem toàn thân bùn hư, sớm đã không có quan uy Ngô Trung áp giải đến chiếc kế nghiệp trước mặt, phù phù một tiếng đem hắn ấn quỳ trên mặt đất. Chiếc kế nghiệp không có nhìn hắn, chậm rãi ngồi xổm người xuống, theo trong vũng máu nhặt lên một khối hoàn hảo Thái Châu thứ sử phụ thân binh làm bằng đồng lệnh bài. Hắn dùng một khối sạch sẽ bố cẩn thận lau rơi lệnh bài phía trên vết máu, mới chậm rãi ngẩng đầu, dùng không mang theo mảy may tình cảm con ngươi nhìn xuống dưới chân run lẩy bẩy tù binh. Ta lưu ngươi một mạng, chiếc kế nghiệp mở miệng, thanh âm bình thản, giống tại nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự, là bởi vì ngươi còn hữu dụng. Nhưng nếu là ngươi để ta nhìn không thấy ngươi giá trị lợi dụng. Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ta sẽ lập tức cho ngươi đi chết. Nô Trung khó khăn nuốt ngụm nước bọt, trên mặt chỉ còn lại có như người chết trắng bệnh. Nhưng hắn dù sao cũng là quan trường chiến trường sờ soạng lần mò nửa đời người kẻ ra đời, ngắn ngủi hoảng sợ sau đó, một tia ăn ý suy nghĩ lần nữa theo đáy lòng sinh sôi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chiếc kế nghiệp, thanh âm khàn khàn lại mang theo có kẻ mặc cả ý vị, tướng quân, ngươi muốn cho ta làm cái gì, ta đều có thể phối hợp. Chỉ là, hắn cắn răng, sau khi chuyện thành công, ta hy vọng có thể bảo toàn tính mệnh cùng ta gia tiểu. Hắn không có thể nói xong. Vụt. Từng tiếng càng cùng cực đao minh tại tĩnh mịch trong sơn cốc nổ vang. Chiếc kế nghiệp trong tay chả mã đao đã ra khỏi vỏ, sáng như tuyết đao quang tại tối tăm tia nắng ban mai phía dưới vạch ra một đạo dày đặc đường vòng cung. Phốc phốc. Nô Trung chỉ cảm thấy bên thái mát lạnh, một cô nóng hổi dịch thể trong nháy mắt phun ra ngoài. Hắn còn chưa kịp phản ứng, một cái đấm máu lô thai liền lạch cạch một tiếng rơi xuống ở trước mặt hắn trên mặt đất bên trong. A. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng cả cái sơn cốc. Chiếc kế nghiệp chậm rãi đem còn đang rỉ máu chạm mã đao gác ở Ngô Trung còn sót lại cái kia cái lỗ hai phía trên, nhìn đối phương bởi vì thống khổ cùng hoảng sợ mà hoàn toàn méo mó mặt, trên mặt lộ ra một cái như ma quỷ nụ cười. Ngươi thật giống như sai lầm cái gì? Chiếc kế nghiệp thanh âm rất nhẹ, lại giống băng chủy giống như đâm vào Ngô Trung trái tim, ngươi không cùng ta có kẻ mặc cả tư cách. Hắn trong tay trường đao hơi hơi dùng lực, tại yếu ớt hai phía trên vạch ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Hiện tại, hoặc là ấn ta nói đi làm, hoặc là ta hiện tại liền để người đem ngươi cột vào bốn con lập tức tươi sống xé nát. Chờ giết tiến vào Thái Châu thành, ta không chỉ có sẽ đích thân làm thịt cả nhà ngươi trên dưới chó gà không tha. Chiếc kế nghiệp trong mắt lóe lên làm cho người không rét mà run hàn mang, ta còn sẽ phái người đi với ngươi tổ phận. Lô bên trong nhìn lấy cái kia không giống nhân loại ánh mắt, một luồng hơi lạnh theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Hắn tất cả may mắn cùng tính kế, tại thời khắc này đều bị Tối Nguyên Thủy Trần chửi dã man triệt để đánh nát. Hắn cũng không dám phản kháng nữa, chỉ có thể như dã tỏi giống như điên cuồng giật đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ta làm, ta đều làm. Cầu tướng quân tha ta một mạng, tha ta một mạng a. Ngay tại lúc này, một tên phụ trách quét dọn chiến trường bách phu trưởng bước nhanh về phía trước không người bẩm báo, khởi bẩm tướng quân, địch quân đã đều tiêu diệt, chỉ là còn dư 400-500 cái quỳ xuống đất đầu hàng tù binh, xử trí như thế nào? Chiếc kế nghiệp không quay đầu lại, thậm chí không tiếp tục nhìn xuống đất phía trên cái kia bày ra hết sức cầu khẩn thịt nhau liếc một chút, đối với tên kia bách phu trưởng không kiên nhẫn khoát tay áo, đào hố, chôn. Hắn thanh âm bình thản giống như tại nói xử lý sạch một số vô dụng đồ bỏ đi, chúng ta lập tức muốn đi công thành, không cần thiết mang theo những thứ này vương hữu. Trong sơn cốc mùi máu tươi vẫn như cũ nồng đậm, nhưng tiếng chém giết sớm đã lắng lại. Chiếc kế nghiệp không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Đào. Hắn chỉ trên mặt đất gần 800 cỗ còn có oi bức Thái Châu quân thi thể, hạ ngắn gọn nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run mệnh lệnh. Thần võ quân binh lính không chút do dự, mà không thay đổi bắt đầu nhanh chóng lột bỏ những cái kia bị máu tươi thẩm thấu chính mình người khô giáp. Sau một lát, 800 tên thần võ quân tinh nhuệ liền đã cởi mang tính tiêu chí huyền hắc trọng giáp, đổi lại bộ kia cũ nát lại có thể đại biểu thân phận Thái Châu quân chế thức trang bị. Chiếc kế nghiệp chính mình thì mặc vào một bộ theo Ngô Trung tâm phúc bộ đem thi thể phía trên lột xuống đô úy khô giáp. Hắn nhìn trước mắt chi này tại ngắn ngủi một nén nhang bên trong liền rực rỡ hẳn lên quân đội, hài lòng gật gật đầu. Xuất phát. Hắn trở mình lên ngựa, đối sau lưng cái kia mảnh ở trong màn đêm lộ ra phá lệ quỷ dị quân đội bạn hạ sau cùng mệnh lệnh, mục tiêu, Thái Châu. Cùng lúc đó, tại Minh Châu cùng Thái Châu chỗ giao giới đầu kia bị máu tươi thẩm thấu Vương Xuyên trấn quan đạo phía trên, một cái khác chi càng to lớn khủng bố thiết lưu chính mượn ánh trăng, như quỷ mị giống như lặng yên không một tiếng động hướng Thái Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Cầm đầu chính là tôn này ma thần giống như màu đen sát thần, Dương Thái Hưng. Tại phía sau hắn, là 8000 tên một người song mã. Lên đường gọng gàng thần võ quân thiết kỵ, bọn hắn ngậm tâm hái linh, ma cuốn vót sát, ngoại trừ buôn lôi giống như tiếng vó ngựa lại không nửa phần dư thừa tiếng vang. Cái kia cỗ từ 8000 bách chiến tinh nhuệ hội tụ mà thành rồi rào sát khí, như một mảnh di động màu đen tử vong mây đen, hướng về kia tòa còn đang trong giấc mộng giàu có châu thành hung hăng nghiền ép mà đi. Thái Châu ngoài thành, quan đạo phía trên, Nô Trung như một cái bị rút đi linh hồn tượng gỗ, chết lặng ngồi trên lưng ngựa đi tại đội ngũ phía trước nhất. Đoạn mà thôi sinh ra kịch liệt đau nhức sớm đã chết lặng, thay vào đó là bị độc xà chết nhìn thẳng giống như băng lãnh hoảng sợ. Hắn có dám quay đầu, bởi vì hắn biết sau lưng cái kia trầm mặc không nói, ánh mắt so đao nhọn còn sắc bén mặt lạnh tiểu tướng, chính không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của mình. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình hơi có dị động, đối phương trôi này đủ để vỡ bia nước đá chạm mã đao sẽ không chút do dự đem đầu của mình tính cả dưới hông chiến mã cùng nhau chém thành hai khúc. Nô Trung muốn chạy trốn, nhưng tại mảnh này chống trải bình nguyên phía trên, hắn lại làm sao có thể nhanh hơn được đối phương mở ra tử vong la võng? Hắn chỉ có thể cơ giới, nhận mệnh chỗ, làm cái kia thanh là địch nhân tự tay mở ra chính mình cổng thành chìa khóa. Tại phía sau hắn là cái kia mười mấy chiếc tràn đầy kim ngân tài bảo xe ngựa cùng cái kia mấy chiếc giam giữ lấy tàu bình đặng phản tặc xe tù, hết thảy đều cùng bọn hắn xuất phát lúc giống như lúc, thậm chí ngay cả những cái kia phụ trách áp vận binh lính trên mặt đều mang vừa đúng hỗn hợp có mọi mệt tham lam cùng đánh thắng trận kiêu ngạo, tất cả chi tiết đều không chê vào đâu được. Bọn hắn tựa như một chi vừa mới bình định phản loạn, đang chuẩn bị trở về châu thành tiếp nhận phong thưởng khải hoàn chi sư, chỉ chờ mảnh kia biểu tượng an toàn cùng nhà to lớn cổng thành, vì bọn hắn từ từ mở ra. Chương 572, chấm tuyệt không nhận thua, chương 572, chấm tuyệt không nhận thua. Đêm thâm trầm như thủy. Thái sử phủ thư phòng bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Tiễn Khiêm Ích một thân rộng rãi tơ lụa y phục hàng ngày, vân vê một cái bạch ngọc quân cờ, đối với lâm vào cục diện bế tắc bản cờ ngưng thần trầm tư. Hắn đối diện, con rể Lý mặc một thân thanh sam, thần sắc bình tĩnh, dường như ván cờ thắng bại cùng hắn không có chút nào liên quan. 3. Một tiếng vang nhỏ, Tiễn Khiêm Ích chậm rãi lạc tử, phá hỏng Lý mặc cờ đen một con rồng lớn, mặt phì nộn phía trên lộ ra hài lòng nụ cười. Mặc Nhi à, hắn bưng lên trà sâm hớp một miệng, nhìn như tùy ý hỏi, ngươi nói, Minh Châu bên kia Lục Thiên Cương còn có thể chống đỡ mấy ngày? Lý Mặc không có nhìn bản cờ, chỉ ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ đêm đen như mực, thanh âm bình thản, tân khí tật vây mà không tấn công, Dương Tái Hưng sẵn sàng chiến đấu. Minh Châu đã là cá trong chậu, thành phá bất quá sớm muộn sự tình. Đúng vậy a. Tiễn Khiêm Ích thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra lo nước thương dân biểu lộ, Minh Châu nếu là bị chiếm đóng, cái kế tiếp chính là ta Thái Châu. Môi hở răng lạnh đây này. Lý Mặc nhìn lấy hắn rối trá bộ dáng, không nói gì. Tiễn Khiêm Ích đặt chén trà xuống, hoa mắt ù thai trong mắt lại lóe qua tính toán xính lúc tinh quang, bất quá nha. Vi phụ nguyên bản còn đang lo lắng, nếu thật đến một bước kia, cái này mất đất chi trách không tốt hướng triều đình, hướng Liêu Thái úy bằng dao. Nhưng bây giờ, trên mặt hắn lộ ra như hồ ly nụ cười, tấm này khỏe mạnh ngược lại là cho vi phụ đưa tới một cái vô cùng lớn cái gối a. Lý Mặc mi đầu nhỏ không thể thấy nhíu một chút, nhạc phụ đại nhân ý tứ là. Hừ. Tiễn Khiêm Ích lạnh hừ một tiếng, đem trong tay quân cờ trùng điệp đập trên bàn cờ, tấm này khỏe mạnh cấu kết nam tặc, giết hại hương trấn, đây là chứng cớ rành rành. Đến lúc đó như nam tặc thật ham thành, ta Thái Châu bất hạnh bị chiếm đóng, vi phụ chỉ cần hướng trên triều đình một đạo tấu chương, liền nói là phản tặc Trương Khang thừa dịp ta bên trong thành trống rỗng, nội ứng ngoại hợp kiếm lời mở cổng thành. Hắn nhìn lấy Lý Mặc, mặt phi nộn lên đầy là đam mưu túc trí, ngươi nói, đây không phải là chiến chi tội mà chính là tặc nhân quay phá, triều đình lại có thể làm khó dễ được ta. Lý Mặc nhìn lấy hắn sớm đã vì chính mình trải tốt sở hữu đường lui đắc ý bộ dáng, trong lòng dâng lên một cỗ không nói ra được bi thương. Triều đình ngu ngốc, gian thần lộc quyền, có lẽ trong loạn thế này, không hiểu được bảo toàn chính mình mới thật sự là ngu xuẩn đi. Ngay tại lúc này, một tên quản gia bộ dáng trung niên nhân lặng yên không một tiếng động theo ngoài cửa đi đến, không người bẩm báo, đại nhân, ngài phân phó đều đã làm thỏa đáng. Phủ khố bên trong ba thành vàng bạc châu báu đã chứa lên xe, thừa dịp cảnh ban đêm từng nhóm mang đến thành Đông Thủy sư đại doanh. Nghe xong báo cáo, Tiễn Khiêm Ích hài lòng gật gật đầu, phất tay để hắn lui ra. Thư phòng bên trong yên tĩnh như cũ. Lý Mặc nhìn lấy nhạc phụ trí tuệ vững vàng bộ dáng, trầm ngâm một lát, rốt cục vẫn là nói ra trong lòng sau cùng lo lắng, nhạc phụ đại nhân, nam tặc cố nhiên là hổ, có thể thành Đông Thủy sư trong đại doanh vị kia Ngụy Đô đốc cũng chưa chắc cũng không phải là một con sói. Chúng ta đem thân gia tính mệnh đều phó thác tại hắn, chỉ khi nào thật lên thuyền của hắn, đến cái kia biển rộng mênh mông phía trên, đến lúc đó sinh tử nhưng là toàn ở hắn nhất niệm chi gian. Tiễn Khiêm Ích nghe vậy chẳng những không có khẩn trương, ngược lại cất tiếng cười to, Mặc Nhi a Mặc Nhi, ngươi cho rằng vi phụ coi là thật sẽ đem chính mình thân gia tính mệnh đều đặt ở một cái võ phu trên thân sao? Hắn chậm rãi đứng dậy đi tới trước cửa sổ, trên mặt lộ ra đam mưu túc trí nụ cười, ngươi nói vi phụ sao lại không nghĩ tới? Sớm tại ta quyết định muốn cùng hắn Ngụy Lãng hợp tác cái kia một ngày, ta liền đã phái thân tín nhất người, mang theo ta tự tay viết thư lấy 800 dặm khẩn cấp hình thức mang đến kinh thành. Tính toán cách giờ, hiện tại cái kia phong thư cũng đã bày tại Liêu Thái úy án trên đầu. Lý Mặc trong mắt lóe lên hoảng sợ. Hừ. Tiễn Khiêm Ích cười lạnh một tiếng, hoa mắt ù thai trong mắt lóe ra quan trưởng kẻ ra đời đặc hữu tinh quang, hắn Ngụy Lãng lại ương ngạnh, lại ủng binh tự trọng, nhưng hắn cái kia một thân tiền đồ phú quý trung quy là Thái úy đại nhân cho. Chỉ cần Thái úy đại nhân tin vừa đến, ngươi cảm thấy hắn Ngụy Lãng còn dám đối với bản quan có nửa phần bất kính sao? Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, Bắc Huyền Vương triều quyền lực đầu mối, Huyền Kinh. Thái úy phủ thư phòng bên trong yên tĩnh như chết. Cùng Thái Châu ca múa thanh bình hoàn toàn khác biệt, đương triều Thái úy, quyền khuynh triều Dã Liêu Tuân một mình ngồi bất động tại thư án về sau, tấm kia hung ác nham hiểm uy nghiêm trên mặt chỉ còn lại có vô tận kinh hãi cùng không tin. Trước mặt hắn đắt đỏ tơ vàng gỗ lim trên thư án không có tấu chương bút mực, chỉ có một tấm vừa từ tiền tuyến từ đặc thù con đường khoái mã đưa về hơi mỏng quân báo. Đông Lộ quân, toàn quân bị diệt. Từ Châu đã bị chiếm đóng. Mỗi một chữ cũng giống như nung đỏ thiết chùy hung hăng đâm vào trong lòng của hắn. Bại. Vậy mà thật bại. Liêu Tuân tự lẩm bẩm, cái kia vững như bàn thạch tay lại không bị khống chế run nhẹ nhẹ. 20 vạn đại quân, ba đường cùng phát. Tuy nhiên Nam Trinh chi nghị là vị kia cố chấp bảo thủ hoàng đế lực bài chúng nghị khư khư cố chấp kết quả, nhưng hắn Liêu Tuân lại là trận này quốc sách lớn nhất thuận nước đẩy thuyền người cùng đã được lợi ích người. Hắn vốn cho rằng đây bất quá là một trận dễ như trở bàn tay diệt phỉ chi chiến, vừa vặn có thể mượn hoàng đế đao, đem cái kia để hắn Liêu gia thể diện mất hết phế vật hoàng tử triệt để nghiền chết tại Nam Hoang đầm lầy bên trong. Nhưng bây giờ, toàn xong. Một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân hắn bay thẳng đỉnh đầu. Hắn nghĩ tới không còn là mất đất chi trách, cũng không phải triều đình thể diện, mà chính là một kiện khác càng làm cho hắn hoảng sợ, dùng mình sự tỉnh, thanh quân chắc. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Tô Hàn Chi kia hổ lang chi sư chiêu bài là cái gì, cũng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng mình cùng cái kia nghiệt trùng ở giữa sớm đã là không chết không thôi huyết hải thâm cứu. Bây giờ, đầu kia bị bọn hắn tất cả mọi người coi là mẹo bệnh nghiệt trùng, đã trưởng thành một đầu đủ để thôn vệ hết thảy mãnh hổ, mà hắn cũng là cái kia con mãnh hổ đệ nhất cái muốn xé nát con mồi. Người tới. Liêu Tuân bỗng nhiên đứng người lên, phát ra không giống tiếng người gào rú. Hắn nhìn lấy ngoài cửa đêm đen như mực, trong con ngươi lần thứ nhất lộ ra ngoan cố chống cự giống như điên cuồng, ngày mai tào triều. Không. Hiện tại. Lập tức. Cho bản quan chuẩn bị ngựa. Ta muốn trong đêm vào cung gặp mặt thánh thượng. Ngày mai tào triều tất nhiên là một trận ngập trời phong bạo, mà hắn thì là cái thứ nhất muốn bị cổ gió lốc này triệt để đập nát đá ngầm. Đêm, băng lãnh như sắt. Toàn bộ Huyền Kinh dường như bị một tầng cẩn trọng mây đen bao phủ, ép tới người không thở nổi. Ngự trong thư phòng càng là yên tĩnh như chết. Mấy chục chi to bằng cánh tay mỡ bò cự nến đem tòa kia biểu tượng quyền lực chí cao gian phòng chiếu lên giống như ban ngày, có thể cái kia quang mang lại khu không rời trong không khí đủ để đóng băng linh hồn hàn ý. Hoàng đế Tô Ngự một mình ngồi bất động tại Hắc Long Mục điêu khắc thành long ỷ phía trên. Hắn không có phê duyệt tấu chương, cũng không có đọc sách, ngồi lặng lặng, uy nghiêm trên mặt chỉ còn lại có một mảnh mưa gió sắp đến giống như âm trầm. Hôm nay buổi chiều, cái kia phong đến từ Giang Nam đạo 800 dặm khẩn cấp huyết sắc quân báo được đưa đến hắn trên bàn. 20 vạn đại quân, toàn quân bị diệt. Hắn nhi tử, cái kia hắn xem thường nhất cũng chán ghét nhất thất hoàng tử Tô Hàn, lại một lần nữa đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Bắc Huyền Thiên binh giết đến không chừa mảnh giáp. Từ năm trước mùa thu đệ nhất danh tướng Tần Chiến thất bại tại Lan Thương Quan, lại đến đầu năm nay Xuân Nghiêng toàn quốc chi lực xây dựng 20 vạn Nam Trinh Tam quân biến thành cho bụi. Ngắn ngủi không đến một năm, hắn Bắc Huyền Vương triệu đầu này hùng tráng Bắc Phương mãnh hổ, lại bị cái kia hắn chưa bao giờ nhìn thẳng nhìn qua nghiệt chủng cứ thế mà đánh gãy sống lưng. Bây giờ quốc khố trống rỗng, tinh nhuệ mất hết, thủng trăm ngàn lỗ Bắc Huyền lại cũng vô lực tổ chức lên lần thứ 3 Nam Trinh. Mà cái kiêm lịch tử tại tận nuốt Từ Châu về sau binh phong chính thịnh, lúc nào cũng có thể hủy sư bắt thượng. Đến lúc đó, chính mình lấy cái gì đi cản? Thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn lấy hắn Tô thị Giang Sơn rơi vào cái kia chảy dơ bẩn huyết mạch nghiệt chủng trong tay sao? Cho tới bây giờ, Tô Ngự vẫn như cũ cho là mình không có sai. Tô Hàn là chính mình loại, không sai, nhưng hắn lại là cái hôn huyết nghiệt chủng. Hắn ngàn vạn lần không nên, trong thân thể chạy cái kia để hắn hổ thẹn nhu nhiên huyết mạch. Nghịch tử. Tô Ngự bỗng nhiên vỗ long ỷ tay vịn, thâm thúy trong con ngươi lần thứ nhất bộc phát ra ngoan cố chống cự giống như điên cuồng cùng nó lệ, ngươi muốn chống thiên hạ. Không dễ dàng như vậy. Bác Huyền là bất lực tái hưng binh xuôi nam, nhưng hắn cũng không phải là thì thật sơn cùng thủy tận. Một cái càng lãnh cốc hơn, càng ác độc suy nghĩ tại hắn não hải bên trong điên cuồng sinh sôi. Chương 573, quân thần, chương 573, quân thần. Giờ tí, Huyền Kinh đêm lạnh ý thấu xương. Một cỗ không có bất kỳ cái gì huy hiệu bốn mã xe đen như ưu linh tại không có một hai phố dài phía trên điên cuồng phi nhanh, cuối cùng dừng ở hoàng thành ngõ môn trước đó. Người đến người nào? Hoàng thành cấm địa, không được tự tiện xông vào. Phụ trách thủ vệ cấm quân đô úy nghiêm nghị quát nói, mười mấy tên tay cầm trường kích cấm quân trong nháy mắt đem xe ngựa bao bọc vây quanh. Màn xe chậm rãi xốc lên, lộ ra thái úy Liêu Tuân tấm kia tại đèn đuốc phía dưới phá lệ mặt tâm trầm. Cấm quân đô úy nhìn đến hắn, trên mặt sát khí trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là kinh ngạc cùng kính sợ, quá. Thái úy đại nhân. Liêu Tuân không để ý đến hắn, chỉ ngẩng đầu nhìn liếc một chút trong bóng đêm phủ phục như cự thú nguy nga cung thành, thanh âm khàn khàn, bản quan có vô cùng khẩn cấp quân quốc đại sự, muốn trong đêm gặp mặt thánh thượng. Ngự thư phòng bên trong, hoàng đế Tô Ngự vẫn như cũ ngồi bất động tại long ỷ phía trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Đại nội tổng quản Trần Tục như mèo giống như lặng yên không một tiếng động từ cửa hông trượt vào, không người phụ ghé vào lỗ tai hắn, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm thấp giọng bẩm báo, "Vậy hạ." Liêu Thái úy tại bên ngoài cửa cung cầu kiến. Tô Ngự trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ băng lãnh ý cười. Hắn phất phất tay, ra hiệu Trần Tục lui ra. Đầu này nuôi nhiều năm lão hồ ly, cuối cùng vẫn là ngồi không yên. "Để hắn vào đi." Sau một lát, Liêu Tuân một thân màu tím thái úy quan bảo, đi vào căn này hắn từng vô số lần bước vào, nhưng lại chưa bao giờ giống như ngày hôm nay cảm thấy thấu xương băng hàn thư phòng. Hắn không có ngẩng đầu, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, cao ngạo đầu trùng điệp túi tại băng lãnh cứng rắn gạch vàng phía trên. Lao thần tội đáng chết vạn lần. Tô Ngự không để cho hắn lên, tiên tĩnh nhìn lấy quỳ gối chính mình dưới chân run lẩy bẩy bóng lưng, thanh âm bình thản, "Liêu Ái Khanh, có tội gì à?" "Nam, Nam Trinh đại quân." "Bại." Liêu Tuân thanh âm khàn giọng khô khốc, 20 vạn thiên binh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lao thần thân là bách quan đứng đầu, phụ tá bất lực, khiến quốc triều bị này đại kiếp, tội không cho xá. "Bại." Tô Ngự trên mặt lộ ra chấn kinh cùng bi thương biểu lộ. Hắn chậm rãi đứng dậy, thậm chí bởi vì kích động mà lảo đảo một chút, bị một bên Trần Tục vội vàng đỡ lấy. "Làm sao lại bại?" Trong giọng nói của hắn tràn đầy kinh ngạc, "Chấm cho bọn hắn 20 vạn đại quân, cho bọn hắn tốt nhất binh khí, đủ nhất lương thảo. Vì sao sẽ còn bại?" Tô Ngự từng bước một đi đến Liêu Tuân trước mặt, ánh mắt thâm thúy bên trong, là sâu không thấy đáy thâm uyên, cùng tiềm tàng ở trong đó căm giận ngút trời. "Ái Khanh, ngươi nói cho chấm, đây rốt cuộc là vì cái gì?" Liêu Tuân nhìn lấy hắn bộ dáng này, trong lòng sau cùng một tia may mắn cũng triệt để dập tắt. Hôm nay khẩu này nồi đen, chính mình là lương định, nhưng hắn không thể cứ như vậy nhận. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong chạy ra hai hàng hối hận nước mắt, "Bệ hạ, không phải chiến chi tội a?" Liêu Tuân khàn giọng kêu khóc, "Là Lao thần tin nhầm tiểu nhân. Là Đông Lộ quân chủ soái Vương Khôn, Tây Lộ quân Diêm Trần, Trung Lộ quân Trần Uyên. Là bọn hắn nguyên một đám cố chấp bảo thủ, tham công liều lĩnh, không nghe hiệu lệnh, lúc này mới chúng cái tiêm lịch tặc Tô Hàn gian kế, khiến toàn quân bị diệt a." Hắn đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến những cái kia sớm đã thành khô cốt trên thân người chết. "Ồ, thật sao?" Tô Ngự trên mặt vẫn như cũng là bộ kia cực kỳ bi thương biểu lộ, "Có thể chấm làm sao nghe nói?" Hắn thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, giống một thanh băng đao hung hăng đâm vào Liêu Tuân trái tim. Tô Ngự câu này bình thản nhưng từng chữ như đao, dường như sấm sét hung hăng bổ vào Liêu Tuân trên đỉnh đầu. Hắn quỳ sát tại băng lãnh gạch vàng phía trên, huyết dịch cả người dường như tại thời khắc này bị triệt để đóng băng. "Hoàng đế, đây là muốn lộ ra kế hoạch." Liêu Tuân đại nao tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển. Hắn đương nhiên biết rõ chính mình chỗ cảnh. 20 vạn đại quân thảm bại nhất định phải có một người đến gánh chịu cái này ngập trời chịu tội, mà hắn cái này chủ trương gắng sức thực hiện Nam Trinh, môn sinh cố lại trải rộng tam lộ đại quân đương triều thái úy, không thể nghi ngờ là tốt nhất cũng là duy nhất dê thế tội. Giết mình, không chỉ có thể lắng lại thiên hạ nhân nộ hỏa, càng có thể chặt đứt cái kia thất hoàng tử Tô Hàn thành quân chắc lấy cớ. Đây là một chiêu một hòn đá ném hai chim tuyệt hậu kế. Nhưng hắn có thể cứ như vậy nhận sao? Hắn Liêu Tuân khổ tâm kinh doanh hơn 20 năm, theo một cái vô danh tiểu tốt từng bước một leo đến hôm nay dưới một người, trên vạn người vị trí, đã sớm đem chính mình rễ sâu sâu đâm vào Bắc Huyền Vương triều mỗi một tấc thổ nhưỡng. Môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, vây cánh thân tín rắc rối khó gỡ. Hắn sớm đã không phải 20 năm trước cái kia hoàng đế có thể tùy ý nắm tiểu nhân vật, gần vua như gần quạ. Cái này hơn 20 năm gần đây, hắn đã là thiên tử dưới sự cai trị phong quang nhất sùng thần, nhưng cũng là cái kia con mãnh hổ bên cạnh thân ngủ được lớn nhất không an ổn ngủ khách. Hôm nay, cái này con mãnh hổ rốt cục muốn đối hắn lộ ra răng nanh. Nhưng hắn từ lâu vì chính mình chuẩn bị xong bảo mệnh át chủ bài. Tối nay chính mình đã muốn có nổi, nhưng lại tuyệt không thể để hoàng đế thật đối với chính mình thống hạ sát thủ. Nghĩ tới đây, Liễu Tuân đôi mắt giản mua vận đục bên trong lóe qua một tia trong tuyệt cảnh ngoan cố chống cự ngoan lệ. Long nghỉ về sau, Tâu Ngự nhìn lấy quỳ sát tại chính mình dưới chân, thân thể run nhẹ nhẹ lại trầm mặc như trước không nói lao hồ ly, trong lòng cười lạnh. Hắn đương nhiên muốn hiện tại ngay lập tức thì đem cái này đuổi to khó vây họa lớn trong lòng tại chỗ cầm xuống, lại đem cái kia viên to lớn đầu trong đêm đưa đến Nam Cảnh, đưa đến cái kia lịch tử trước mặt, nói cho hắn biết, ngươi muốn song quân chắc chi thần chấm đã thay ngươi rõ ràng, ngươi còn có lý do gì lại huy sư bắt thượng. Nhưng hắn không thể. Chí ít tối nay không thể. Hoàng đế rất rõ, trước mắt lao già này sớm đã không phải một đầu phổ thông chó săn, hắn là một tấm bao phủ toàn bộ Bắc Huyền triều đường thậm chí quân đội to lớn mạng nện. Tối nay mình nếu là thật ở chỗ này lặng yên không một tiếng động đem hắn cầm xuống, như vậy sáng sớm ngày mai, toàn bộ Huyền Kinh thậm chí toàn bộ Bắc Huyền đều lại bởi vậy mà triệt để đại loạn. Đến lúc đó không giống nhau cái kiêm lịch tử binh mã giết tới, chính mình cái này Bắc Huyền thiên hạ sợ là liền muốn trước từ nội bộ triệt để sụp đổ. Cho nên không chỉ có không thể giết hắn, thậm chí càng trấn an hắn, để hắn cam tâm tình nguyện đi vào ngày mai sớm đã vì hắn chuẩn bị xong đồ tể trường. Tâu Ngự trong mắt lóe lên vô số băng lãnh tính kế. Hắn muốn không chỉ là Liễu Tuân mệnh, hắn muốn tại ngày mai chiều đường phía trên, tại văn võ bá quan trước mặt, tự tay đem tấm này lưới nổ tận gốc. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều tận mắt xem xét, cái này Bắc Huyền thiên hạ đến cùng là thiên hạ của ai. Hắn muốn để cái kia tại phía xa Nam Cảnh lịch tử cũng biết, chớ vẫn như cũng là cái kia có thể trưởng không hết thể quân vương. Chương 574, Đế Vương chi thuật, chương 574, Đế Vương chi thuật. Làm Liêu Tuân Thương lão không người bóng lưng biến mất tại ngự ngoài cửa thư phòng hắc ám bên trong, Tâu Ngự trên mặt cực kỳ bi thương biểu lộ giống như thủy triều cấp tốc rút đi, thay vào đó là một mảnh có thể đem đêm tối đóng băng băng lãnh bình tĩnh. Hắn chậm rãi đi trở về long ỷ lần nữa ngồi xuống, thâm thúy trong con ngươi không có chút nào gợn sóng. Dường như vừa mới trận kia kinh tâm động phách quân thần giằng co, bất quá là vừa ra không là vấn đề tiết mục. Trần Tục, hắn nhàn nhạt mở miệng. Lao nô tại. Đại nội tổng quản Trần Tục như quỷ mị giống như lặng yên không một tiếng động từ long ỷ sau trong bóng tối trở ra, không người đứng ở một bên. Chấm để ngươi tra đồ vật, đều đã điều tra xong sao? Hồi, bẩm bệ hạ. Trần Tục thanh âm lần thứ nhất mang tới vẻ run rẩy, đều đã thẩm tra. Hắn theo trong tay áo lấy ra một bản thật dày màu đen phong bì tấu chương, hai tay trình đi lên. Tâu Ngự không có tiếp, chậm rãi hai mắt nhắm lại, phản phất tại nhắm mắt dưỡng thần. Nghiệm. Một chữ, lại nặng hơn vài cân. Vâng. Trần Tục khó khăn nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi mở ra bản kia đủ để cho toàn bộ Bắc Huyền Vương triều lòng trời lở đất danh sách. Hắn đứt quãng bắt đầu báo cáo, mỗi một cái theo hắn trong miệng thốt ra tên, đều đại biểu cho một vị quyền nghiêng một phương đại tướng nơi biên cương. Giang Nam đạo 6 châu thứ sử, trừ Thần Châu Vương phủ bên ngoài, còn lại 5 người đều là Liêu Đảng. Ven biển, Thái Châu thứ sử Tiễn Kim Ích, Minh Châu thứ sử Lục Thiên Cương, hai người đều là Liêu Thái úy trước kia nằm vùng môn sinh bạn cũ. Bắc cảnh trấn thủ Tam Quan tổng binh, có hai người chịu được qua Liêu Thái úy tiến cử tri ân. Biên giới Tây Nam phụ trách cùng Nam Ly buôn bán trà mã ti chủ sự, chính là Liêu Thái úy bà con xa họ hàng. Hắn nói, thanh âm càng ngày càng thấp, càng ngày càng run rẩy. Đến sau cùng, thì liền hắn cái này thường thấy cung đình đấu đá, đã sớm đem nhân tâm nhìn thấu đại nội tổng quản, đều cảm nhận được từng đợt phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong lòng run sợ. Bản kia thật mỏng danh sách phía trên ghi chép ở đâu là cái gì vây cánh bảng danh sách? Cái kia rõ ràng cũng là một tấm đã sớm đem toàn bộ Bắc Huyền Vương triều bao phủ trong đó, kín không kẽ hở là võng. Theo dầu có Giang Nam đến sung túc ven biển, theo băng phong Bắc cảnh biên cương đến khí độc tràn ngập biên giới Tây Nam. Toàn bộ Bắc Huyền có danh tiếng chi phủ trở lên đại tướng nơi biên cương, lại có trọn vẹn 6 thành đều cùng Thái úy phủ có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Cái này sớm đã không phải quyền khuynh triều dã, đây rõ ràng cũng là một chỗ khác hạ triều đình. Trần Tục không còn dám đọc tiếp. Phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, toàn bộ thân thể run rẩy kịch liệt. Mà Long ỷ phía trên, Tâu Ngự vẫn như cũ không hề bận tâm, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Dường như bên tai nghe được không phải đủ để dao động nền tảng lập quốc kinh thiên nội tình, mà chỉ là ngoài cửa sổ đơn điệu nhàm chán mưa rơi trên lá chuối âm thanh. Rất lâu, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp kia thâm thúy trong con ngươi không có phẫn nộ, không có kinh hoàng, chỉ có một mảnh vạn năm huyền băng giống như băng lãnh bình tĩnh. Làm Trần Tục run rẩy bóng lưng biến mất tại ngoài cửa thư phòng hắc ám bên trong, toàn bộ ngự thư phòng lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tâu Ngự yên tĩnh tựa ở trên long ỷ, ngón tay thon dài tại tay vịn giữ tận đầu rồng phía trên không đội không chậm nhẹ nhàng gõ đánh lấy. Đông, đông, đông. Cái kia thanh âm không lớn, lại giống một thanh vô hình trọng truy, một chút lại một chút gõ tại tòa này chống trải đè nén trong điện phủ. Ngay tại lúc này, long ỷ về sau bị cự giá sách lớn bỏ ra trong bóng tối, một đạo hoàn toàn do hắc ám tạo thành thân ảnh như quỷ mị giống như lặng yên không một tiếng động đi ra. Hắn toàn thân áo đen, trên mặt mang theo một tấm không có bất kỳ cái gì hoa văn đen nhánh làm bằng sắt mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi thâm viên giống như không mang theo mảy may tình cảm ánh mắt. Hắn đi đến khoảng cách long ỷ ba bước có hơn dừng lại, quỳ một chân trên đất, không có phát ra một điểm dư thừa tiếng vang. Tâu Ngự không quay đầu lại, cũng không có mở mắt, dường như sớm thành thói quen hắn tồn tại. Hắn chậm rãi dừng lại gõ đánh tay vịn động tác, dùng gần như lẩm bẩm lầu bầu ngữ khí nhàn nhạt mở miệng, ngươi đều nghe được. Đúng, vậy hạ. Hắc y nhân thanh âm khàn khàn khô khốc, giống hai khối gì xét miếng sắt tại ma sát. Tâu Ngự trầm tư một lát, đột nhiên hỏi một cái đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hai vấn đề. Ngươi nói, như chấm ngày mai liền muốn tại cái này triều đường phía trên hỏi Liêu Tuân tội, ta cái này Bắc Huyền Giang Sơn sẽ loạn thành cái dạng gì? Hắc Y Nhân không chút do dự, dường như đã sớm đem chỗ có khả năng ở trong lòng thôi diễn vô số lần, bẩm bệ hạ. Nếu không có tên mà ra, trong kinh cấm quân tam đại doanh, trong đó hai doanh chủ tướng đều là nhận qua Liễu Tuân Ân Huệ, sợ sẽ xảy ra biến. Địa phương phía trên, Giang Nam đạo tất phản, Bắc Cảnh tam quan cũng có bất ngờ làm phản nguy hiểm. Đến lúc đó loạn trong giặc ngoài, quốc triều nguy rồi. Câu trả lời của hắn trực tiếp mà tàn nhẫn, đem một cái đấm máu, gần như vong quốc cảnh tượng trần trụi hiện ra ở Tâu Ngự trước mặt. Thế mà, Tâu Ngự nghe xong lại cười, đó là một loại tràn đầy đế vương nghiền ngẫm cùng nụ cười lạnh như băng, cái kia, nếu là chấm cấp tốc tại cái kiêm lịch tử thanh quân chắc chi uy, mới không thể không giết Liễu Tuân đâu. Áo đen người thân thể nhỏ không thể thấy cứng đờ. Đến lúc đó, Tâu Ngự thanh âm biến đến sâu thẳm mà tràn ngập dụ hoặc, chấm không những không qua, ngược lại thành cái kia vì bảo toàn Giang Sơn xa tắc mà không thể không chảy nước mắt chạm mã tắc bi tình quân vương. Mà cái kiêm lịch tử tại đã mất đi thanh quân chắc cái này đại nghĩa danh phận về sau, liền trở thành chân chính loạn thần tắc tử, người người có thể chu diện. Tâu Ngự nhìn lấy Hắc Y Nhân bóng lưng, gàn từng chữ hỏi, đến lúc đó người của ngươi có nắm chắc hay không để cái này thiên hạ không loạn? Hắc Y Nhân rơi vào trầm mặc. Hắn giấu ở gương mặt dưới mặt nạ không người có thể thấy rõ biểu lộ, nhưng hắn cặp kia thâm viên giống như trong con ngươi lần thứ nhất bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Hắn đang suy tư, tại ước định trận này từ hắn quân vương tự tay bố trí, lấy toàn bộ Bắc Huyền Vương triều làm tiền đặt cuộc kinh thiên hào độ phần thắng. Ngự trong thư phòng lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được ánh nến ngẫu nhiên nổ tung đăng hoa đôm đốp nhẹ vang lên. Tâu Ngự không tiếp tục nhìn cái kia vẫn như cũ quỳ một chân trên đất Hắc Y Nhân, chậm rãi đứng dậy một lần nữa đi tới cái kia mặt to lớn địa đồ trước đó. Hắn ánh mắt vượt qua sóng lớn mãnh liệt giang hà, vượt qua giàu có trung nguyên đại địa, cuối cùng rơi vào cái kia mảnh Tô Hàn quốc khởi, để hắn đều cảm thấy kinh hãi nam cảnh Bà Châu. Tâu Ngự giống như là đang lầm bầm lồ bầu, lại như là tại đối cái kia Hắc Y Nhân làm ra sau cùng giải thích. Thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại có thể đem toàn bộ thiên hạ đùa bỡn trong lòng bàn tay tự đắc. Giết Liêu Tuân, thiên hạ đại loạn. Hắn chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một cái tràn ngập châm chọc nụ cười, buồn cười ai chấm khổ tâm kinh doanh hơn 20 năm, lại dưỡng ra như vậy một đầu đủ để phệ chủ ác quyền. Động thì nền tảng lập quốc dao động, bất động thì càng đuôi to khó vẫy. Đây vốn là chấm tâm phúc chi hoạn. Hắn chậm rãi quay người, thâm thúy trong con ngươi lóe qua một tia liền chính hắn cũng không từng xem xét cùng tâm tình rất phức tạp, hôn tạp phẫn nộ cùng một tia vui mừng. Có thể cái kia nghịch tử, chấm cái kia chảy dơ bẩn huyết mạch hảo nhi tử a hắn lại vẫn cứ muốn ở thời điểm này đánh lấy cái kia thanh quân chắc chiêu bài đuổi giết kinh thành mà đến. Hắn muốn cái gì? Hắn muốn theo chấm, theo hắn thân sinh phụ thân trong tay mưu đoạt cái này Tô thị Giang Sơn. Có thể cái kia nghịch tử như thế nào lại biết? Tâu Ngự thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, giống một thanh thối độc băng đao, chấm đã sớm muốn động Liễu Tuân. Đã sớm muốn đem đầu này dưỡng quá mập đến đã dám hướng về phía chủ nhân nghe răng ác quyền làm thịt tan thịt. Chỉ là khổ vì không có một cái nào làm cho thiên hạ nhân đều không lợi nào để nói hoàn mỹ lấy cớ. Hắn nhìn lấy cái kia Hắc Y Nhân, ánh mắt sắc bén, tràn đầy nhuệ khí. Hắn đổ là cho chấm đưa tới một cái cực tốt lấy cớ a. Một cái đủ để cho chấm danh chính ngôn thuận đem Liễu thị một đảng nhổ tận gốc, một cái đủ để cho chấm mượn hắn đao đến quét dọn chấm chính mình môn hộ, hoàn mỹ. Lấy cớ. Chương 575, đêm tối, chương 575, đêm tối. Đã là canh ba sáng, tối nay kinh thành vân vụ cẩn trọng, che đậy ánh trăng. Dương xuân ba tháng, nhiệt độ không khí nhưng như cũng lạnh lẽo. Thái úy phủ thư phòng bên trong không có điểm đèn, chỉ có một luồng ánh trăng lạnh lẽo thông qua song cửa sổ, tại mặt đất bỏ ra loang lổ lỗ chỗ băng lánh xương bạc. Liêu Tuân không có ngồi, một mình đứng yên tại trước thư án, nắm một khối toàn thân ôn nhuận dương chi ngọc chặn giấy, dùng một khối mềm mại tơ lụa một lần lại một lần không vội không chậm lau sạch lấy. Theo bản năng động tác có vẻ hơi máy móc, dường như muốn đem khối kia vốn là không tì vết mỹ ngọc lau đến càng trơn bóng, càng thuần túy, cũng giống đang dùng loại này lặp lại có thể không chế động tác, đến lắng lại nội tâm sớm đã phiên giang đảo hải sóng to. Hoàng đế Trấn An, đến cùng là thật tình hay là giả dối? Vấn đề này như một cái gai độc, tại hắn não hải bên trong lặp đi lặp lại xoay quanh. Ái Khanh trở về nghỉ ngơi thêm. Nam Trinh sự tình không phải ngươi một người là tội. Ngày mai tảo triều chấm tự có phán xét. Một câu kia câu nhìn như ôn hòa lời nói, giờ phút này hồi tưởng lại, lại so bất luận cái gì nghiêm khắc trách cứ đều để hắn không rét mà run. Theo hoàng đế góc độ đến xem, giết mình là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ có thể đem 20 vạn đại quân hủy diệt ngập trời chịu tội đều đẩy đến hắn cái này quốc chi gian tặc trên đầu, lắng lại thiên hạ nhân nộ hỏa, càng làm cho cái kia tại phía xa nam cảnh lịch tử triệt để mất đi thanh quân chắc đại nghĩa danh phận, theo vương sư biến thành phản quân. Một hòn đá ném hai chim, gọn gàng, tràn đầy đế vương thức lánh khốc vô tình. Có thể, Liêu Tuân lao động tác có chút dừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia giấu ở trong bóng tối đục ngầu lắm mắt, lần thứ nhất lóe qua đứng tại cùng hoàng đế ngang nhau độ cao nhìn xuống toàn bộ ván cờ lúc hoang mang cùng xem kỹ. Hắn hiểu rất rõ Tâu Ngự. Vị này quân vương ẩn nhận đang nghi, nhưng cũng cực độ tự phụ. Hắn Liêu Tuân một chết, toàn bộ Bắc Huyền thật liền sẽ không loạn sao? Cái kia chút xếp vào tại Giang Nam đạo, Bắc Cảnh biên cương môn sinh cố lại, đang nghe chính mình chết tin tức sau thật sẽ ngồi chờ chết sao? Đến lúc đó Tô Hàn bất thượng, phản loạn nổi lên bốn phía, loạn trong giặc ngoài, hắn Tâu Ngự lại dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể ổn định cái này bàn sớm đã sụp đổ ván cờ? Trừ phi, trong tay hắn còn nắm một tấm chính mình chưa bao giờ thấy qua, lại đủ để giải quyết dứt khoát át chủ bài. Nghĩ tới đây, Liêu Tuân tâm đông nhiên trầm xuống phía dưới. Hắn đã không còn mảy may do dự, đem trong tay chặn giấy nhẹ nhàng thả lại thư án, phát ra một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên. Sau đó, hắn đối lấy thư phòng chỗ bóng tối, dùng khàn khàn lại không mang theo mảy may tình cảm thanh âm mở miệng. Người tới. Một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như lặng yên không một tiếng động theo trong bóng tối trở ra, quỳ một chân trên đất, lao ra. Chuyên lệnh xuống, Liêu Tuân thanh âm băng lãnh thấu xương, đệ nhất, đem phủ bên trong sở hữu có thể sử dụng kim ngân, khế đất, cổ vật toàn bộ phân tán, trong đêm chuyển rời đến ngoài thành mấy trôi chuẩn bị tốt điển trang bên trong đi. Nhớ kỹ, không nên dùng chính chúng ta người.
Đúng.
Thứ hai, Liễu Tuân trong mắt lóe lên một tia ngoan cố chống cự ngoan lệ, đi tra rõ ràng, ngày mai Thái Cực Điện đang trực, là cấm quân ba đại doanh bên trong cái nào hai chi. Ta muốn trước khi trời sáng, biết hai vị kia thống lĩnh sở hữu động tĩnh. Trước tờ mở sáng là trong một ngày tối hắc ám thời khắc. Thái Châu ngoài thành 30 dặm, quan đạo như một đầu tại hắc ám bên trong rẽ rủa xám trắng cự mãng, vốn lượn vươn hướng nơi xa tòa kia chỉ còn một cái mơ hồ hình dáng cự đại thành trì. Hơn 800 kỵ mượn mất đi hào quang trăng tàn, tại đầu này cự mãng lưng phía trên điên cuồng phi nhanh. Tiếng vó ngựa bị thật dày quấn vó bố áp chế đến thấp nhất, ngoại trừ dồn dập cạch cạch âm thanh cùng giáp diệp va chạm kim loại tiếng ma sát, lại không hàn âm. Đô đầu Ngô Trung bị mười mấy tên thân binh chen trúc tại trong đội ngũ. Hắn một thân quân phục, trên mặt bôi chét lấy mấy đạo ngụy trang vết máu khô khốc, hai trái chỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức sớm đã chết lặng, chỉ còn lại có băng lãnh vết máu bị đêm gió thổi trở nên cứng. Hắn chết lặng tùy ý dưới thân chiến mã mang theo chính mình hướng tòa kia đã từng vô cùng quen thuộc nhà chạy như điên. Hắn không dám nhìn tới bên người những cái kia đồng đội mặt, bởi vì hắn biết, tại cái kia từng trường cùng chính mình thủ hạ huynh đệ không khác chút nào khuôn mặt xa lạ dưới, ẩn giấu đi từng đôi sói đói giống như băng lãnh khát máu ánh mắt. Nhất là đi tại bên cạnh hắn cái kia trầm mặc không nói, ánh mắt so đao nhọn còn sắc bén mặt lạnh tiểu tướng, chết kế nghiệp. Hắn rốt cuộc biết cái này mà quỷ tên, cũng rốt cuộc triệt để nhận rõ tình cảnh của mình. Hắn bất quá là trong tay đối phương một thanh dùng để mở ra chính mình cổng thành chìa khóa, sử dụng hết liền sẽ bị tiện tay vứt bỏ. Ngay tại lúc này, chết kế nghiệp bỗng nhiên ghìm chặt chiến mã. Phía sau hắn 800 tên thần võ quân tinh nhuệ cơ hồ trong cùng một lúc đều nhịp ngừng lại. Cái kia phần kỷ luật nghiêm minh kinh khủng tính kỷ luật, để Ngô Trung tâm lần nữa bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Chiếc kế nghiệp không có nhìn hắn, chỉ ngẩng đầu nhìn liếc một chút chân trời sắp tờ mở sáng một vệt màu trắng bạc, sau đó chậm rãi quay đầu, dùng không mang theo mảy may tình cảm con ngươi nhìn chăm chú lên sớm đã lạnh cả người Ngô Trung. Ngô đô đầu, hắn thanh âm rất bình thản, lại giống một thanh băng đao đâm vào Ngô Trung trái tim, sau một nén nhang chúng ta liền sẽ đến Thái Châu giới thành. Nhớ kỹ, ngươi nhiệm vụ chỉ có một cái. Chiếc kế nghiệp trong mắt lóe lên cùng hắn tuổi trẻ khuôn mặt hoàn toàn không hợp băng lãnh sắc cơ. Gọi mở cửa thành. Ta mặc kệ ngươi dùng cái biện pháp gì, là khóc là hô vẫn là lừa gạt. Trong vòng nửa canh giờ, nếu là mảnh kia cổng thành còn chưa mở ra, hắn duỗi ra mang theo giáp sắt màu đen bao tay, không có đi đụng Ngô Trung thân thể, chỉ xa xa chỉ Ngô Trung cái kia hoàn hảo thai phải. Người cái này cái lỗ thai, cũng không có lại giữ lại cần thiết. Cùng lúc đó, khoảng cách Thái Châu thành ngoài 50 dặm vẫn tinh sườn núi. Đây là một mảnh từ vô số to lớn vẫn thạch hố tạo thành hoang vu nương giấy, truyền nói thượng cổ thời điểm từng có thiên tinh rơi xuống ở đây, đem nơi đây hóa thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Mà giờ khắc này, mảnh này vốn nên tĩnh mịch sườn núi hoang lại ẩn nút một cố đủ để phá vỡ thiên địa kinh khủng sắc cơ. 8000 tên thần võ quân thiết kỵ như một mảnh dung nhập âm ảnh màu đen rừng rậm, lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại những cái kia to lớn vẫn thạch hố về sau. Tất cả chiến mã đều bị trùm lên miệng bộ, phòng ngừa bọn chúng phát ra một tia tiếng vang. Tất cả binh lính đều không ngoại lệ, tựa ở băng lãnh trên tảng đá nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có theo hô hấp hơi hơi chập trùng lồng ngực cùng gấp nắm trong tay tùy thời chuẩn bị uống máu binh khí, im lặng tỏ rõ lấy bọn hắn sắp dâng lên mà ra ngập trời chiến ý. Dương Thái Hưng không có nghỉ ngơi, một mình đứng ở vẫn tinh sườn núi chỗ cao nhất khối kia đao tức phủ bổ giống như to lớn vẫn thạch phía trên. Hắn không tiếp tục đi lau sạch căn kia sớm đã đói khát khó nhịn đại hắc thiết thương, tiên tình đứng thẳng, như một tôn cùng mảnh này hoàng vũ chi địa hòa làm một thể viễn cổ ma thần. Cái kia đối với thiêu đốt lên vô tận chiến ý trong con người, giờ phút này lại cũng hiếm thấy nhiều một tia thuộc về thợ săn kiên nhẫn. Hắn đang đợi, chờ một cái tín hiệu, một cái làm cho phía sau hắn 8000 đầu sói đói triệt để xuất lồng huyết sắc tín hiệu. Một tên phụ trách thám báo bách phu trưởng như một đạo khói xanh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn sau lưng, vì một chân trên đất, tướng quân, chết tướng quân bên kia đã đến dự định vị trí. Dương Tái Hưng không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng. Cái kia bách phu trưởng dừng một chút, lại bổ sung, tân soái bộ tốt đại quân cũng đã ở ngoài 50 dặm hoàn thành sau cùng tập kết, chỉ chờ thành cửa vừa mở ra. Dương Tái Hưng vẫn không có quay đầu, chậm rãi nâng tay phải lên, rồi ra cái kiện hàng tại giáp sắt màu đen bên trong bổ phiến giống như đại thủ, cảm thụ được theo đông phương thổi tới luồng thứ nhất lạnh lẽo thân phong. Đối với sau lưng bách phu trưởng hạ ngắn gọn mệnh lệnh, truyền lệnh xuống. Hắn thanh âm không lớn, lại giống một tảng đá lớn đầu nhập từ thủy đàm bên trong, trong nháy mắt đánh thức mảnh này ngủ say rừng sắt thép. Chuẩn bị chiến đấu.